Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 125. Và chúng ta cũng đang ở phẩm thứ 5 là phẩm Pháp Tạng Nhân Địa. Đây cũng trùng hợp, đây cũng là buổi thứ 5. Thì chúng ta đi qua hơn 100 bài, 125 bài. Chúng ta cũng đã trồng được rất nhiều gốc để mà chúng ta tiến sâu hơn. Mỗi lần học là mỗi lần huân tập, mỗi buổi học là mỗi buổi nâng cao cảnh giới của chính mình. Và mình nhắc nhở lẫn nhau. Thiền Trang nhắc nhở quý vị cũng là nhắc nhở chính Thiền Trang. Nhắc nhở điều gì? Nhắc nhở chúng ta không quên nhiệm vụ chính trong đời này của chúng ta. Đó là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là đời này ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì thế gian này thật thể mà nói, chúng ta đã luân hồi vô lượng kiếp rồi. Và quý vị thấy rất khổ, rất khổ. Càng về sau trong đời mạt pháp này thì càng khổ. Mọi người cũng có thể cảm nhận thấy điều đó, đúng không ạ? Giờ thời tiết cũng không có thuận lợi, rồi thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, mọi thứ khó khăn, kinh tế cũng khó khăn. Thiền Trang thấy có học trò hồi xưa học ở trường của Thiền Trang đăng lên nói là lâu quá rồi không có việc làm, chẳng có việc làm, không có ổn định, tức là công việc ít tiền quá, không kiếm ra tiền. Thì thấy có những đứa khác nó bình luận, nó nói là bạn còn có việc là may, mà mình ở nhà mà cả năm nay rồi không có việc làm. Tức là một thời điểm mà kinh tế rất khó khăn. Và quý vị thấy thiên tai nhân họa, chiến tranh thì cạn kề, càng ngày trên thế giới càng nhiều, đúng không? Lúc trước chỉ có mỗi Ukraine thôi. Bây giờ thì không chỉ mỗi Ukraine mà bây giờ còn có thêm ở Israel. Và quý vị thấy là nếu mà chiến tranh thế giới xảy ra thì theo nhà khoa học Albert Einstein hay nói là gì? Tôi không biết rằng chiến tranh thế giới lần thứ 3 người ta dùng vũ khí tối tân như thế nào. Nhưng mà vũ khí mà người ta sẽ dùng ở chiến tranh thế giới lần thứ 4 á, chắc chắn là gậy gộc và đá sỏi rồi. Tại sao? Tại vì sau cái lần thứ 3 thì loài người coi như hủy diệt. Quý vị có thể là quý vị không có biết đến kiến thức lắm về kiến thức bom, vũ khí hiện đại bây giờ. Thì Thiện Giang xin cung cấp một chút xíu để nhắc chúng ta, nếu như cuộc chiến tranh mà xảy ra, nhiều nước bây giờ sử dụng vũ khí hạt nhân. Quý vị biết mỗi cái bom hạt nhân á, mà thả xuống ở Nhật Bản á, hai quả bom thả vào thành phố Hiroshima và Nagasaki á, thì chỉ là một loại bom mà nhỏ yếu thôi mà đã tàn phá rất nhiều. Quý vị thấy lúc đó là hơn 140.000 người, 140.000 người chết tại chỗ. Và sau đó là còn nhiều người chết sau đó nữa. Một thành phố thôi đó. Mà bây giờ quý vị biết người ta có thể chế tạo, hiện tại sau này người ta đã chế tạo được cái vũ khí hiện đại hơn nữa, là bom nhiệt hạch hay còn là bom khinh khí. Nếu như một cái trái bom đó nó rớt xuống nổ tại vùng đó, là quý vị biết bán kính không ít, tức là 200 cây số, khoảng cách đó 200 cây số vẫn có thể vỡ kính, cửa sổ và làm bằng kính 200 cây số vẫn còn. Có nghĩa là trong vòng khoảng trăm cây số, hơn trăm cây số là không sống sót được. Cho nên là khủng khiếp như vậy, nếu như có chiến tranh lên mà nhiều đất nước bây giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, vũ khí hiện đại, bây giờ người ta càng phát triển cho nên là thấy thế gian càng vô thường. Quý vị thấy bây giờ bất cứ lúc nào nó không điên điên cái các nước này đánh nhau mình đâu có liên quan đâu, nhưng mà nó sử dụng, họ sử dụng vũ khí đó ra thì như vậy mình cũng bị ảnh hưởng, đúng không? Quý vị thấy nước láng giềng của Việt Nam chúng ta là Trung Quốc có sử dụng, có sở hữu vũ khí này, Nga, Mỹ, Anh, Pháp, đó. Rồi nghe nói Israel cũng có, Ấn Độ cũng có, Pakistan cũng có, nhiều nước như vậy. Bây giờ đầu đạn vũ khí đầy, không? Cho nên là thế gian vô thường. Nếu như ai đó mà chưa buông được thế gian này, hãy nghĩ đến những điều đó. Quý vị thấy bây giờ một đợt dịch như Covid thôi, vừa qua thôi mà bao nhiêu người điêu đứng rồi ra đi. Rồi bây giờ không có dịch Covid thì cũng suy giảm kinh tế, khó khăn chồng chất. Cho nên á, ở thế gian này bây giờ có muốn truy cầu hạnh phúc cũng khó rồi, đúng không ạ? Và có truy cầu thì cũng được thời gian giả tạm, ngắn ngủi và qua đi. Rồi cuối cùng mình cũng chẳng được gì. Cho nên chúng ta có con đường giải thoát sanh tử, đó là con đường ra khỏi sanh tử về Tây Phương Lạc. Chúng ta may mắn một ngày hy hữu hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta được gặp pháp môn này rồi. Đây là lời của Ngài Bành Thế Thanh nói. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần cố gắng một đời ngắn ngủi này thôi thì chúng ta sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Để đi được con đường đó cho thông suốt thì không thể nào quên pháp được, tức là phải học Phật pháp, thường xuyên nghe giảng để mà trồng gốc lành, trồng căn lành cho mình, để vun bồi tính tâm, vun bồi cái sự tha thiết đối với sanh tử. Chứ không là thời gian theo ta bà vì chuyển. Có nhiều người đăng lên, có đồng tu thang ở Huế bây giờ có khả năng miền lục đó. Quý vị thấy, tức là bây giờ càng về sau người ta tạo nghiệp nhiều quá rồi. Bao nhiêu năm qua là mình biết là chúng sanh tạo quá nhiều nghiệp, sát sanh nè, nào trộm cướp, tà dâm nè, đủ các loại, cho nên bây giờ nghiệp nặng rồi, bây giờ không cứu được đâu. Ngài Lý Bình Nam trước khi bán sanh Ngài nói rồi là thế gian này loạn lắm rồi, cho dù Phật, Bồ Tát, Thần Tiên có giáng phàm, chúng ta cũng, các ngài cũng không có cách nào cứu được. Chúng ta chỉ còn gì? Một sinh độ, tức là một con đường sống, là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Và để niệm Phật cầu sanh tịnh độ cho đắc lực thì chúng ta nên nghe giảng kinh. Giảng kinh, bộ kinh tốt nhất bây giờ chúng ta nghe đó là kinh Vô Lượng Thọ. Vậy thì ta đang học ở đây thì trước khi vào bài hôm nay thì Giang xin chia sẻ một chút về phần nghe giảng, nghe pháp. Thì đầu tiên là chúng ta phải nên nghe bộ pháp. Thì Hòa Thượng đó thì chúng ta nên nghe là bộ mới nhất, bộ giảng mới nhất của Hòa Thượng Tịnh Không. Thì ở đây Thiện Trang nói trích ra phân tích lý do. Thứ nhất là chính Hòa Thượng nói ở trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa ở tập 452. Thì Hòa Thượng có nói như thế này: thực sự muốn học thì chúng ta phải nghe giảng kinh, chuyên nghe một bộ. Quý vị nghe kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ tôi giảng lần thứ 11. Quý vị nghe lần nào, nghe lần này là được, không cần nghe mấy lần giảng trước, nên nghe lần này. Đó là quý vị nhớ là đúng không ạ? Tại đây là lần thứ 11, tức là bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Nhưng bây sau này Hòa Thượng giảng tới lần thứ 12, 13, 14, 15 rồi. Cho nên là chúng ta phải nghe cái bộ sau á, chứ không là chấp rồi ôm vào cái bộ Diễn Nghĩa, không phải. Đó. Càng giảng sâu cùng nhất định, càng giảng sau cùng nhất định tốt hơn trước. Đây là đạo lý gì? Học Phật mỗi năm đều có tiến bộ, mỗi tháng đều có tiến bộ. Hôm nay giảng chắc chắn tốt hơn hôm qua. Quý vị phải biết, phải hiểu đạo lý này. Tức là nghe bộ sau cùng, bộ này nghe xong nghe lại từ đầu, vẫn nghe bộ này. Nghe 10 năm như vậy, quý vị có thể không khai ngộ ư? Chắc chắn khai ngộ. Vì sao? Nghe kinh vừa mới giảng là một cách chế phục phiền não. Nếu không chuyên tâm nghe, sẽ không nghe hiểu, dễ bỏ sót. Nhất định phải chuyên tâm. Đây là một cách nhiếp tâm, tuyệt đại đa số người áp dụng đều có hiệu quả. Đó, và thượng dạy như vậy đó, chúng quý vị nhớ không? Như vậy phải nghe bộ sau cùng. Thì bộ sau cùng là bộ nào? Trong những bộ giảng của hòa thượng thì chúng ta biết là bộ đó là hồi đó là hòa thượng giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, coi như là kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 11. Sau đó hòa thượng giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, coi như là lần thứ 12. Bộ đó thì có hình như pháp sư Minh Nhẫn có chuyển ngữ được 8 tập, rồi sau đó không ai chuyển ngữ nữa, cho sang tiếng Việt mình chỉ có 8 tập thôi. Bộ đó không có, đúng không? Rồi bộ 22 Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 22 thì Thiện Trang và cô sư cô Tâm Thường có chuyển ngữ cho quý vị được 3 tập, cũng dừng đó luôn. 3 trên 644 tập thì có chuyển ngữ 3 tập. Bộ lần tiếp theo nữa đó là bộ lần thứ 4, tức là bộ Khoa Chú 24. Khoa Chú 24 thì Thiện Trang cũng đang chuyển ngữ, quý vị thấy cùng với nhóm. Nhóm của Thiện Trang làm hơn 157 video lên mạng rồi. Còn cái nhóm khác nữa, 100 tập nữa. Nhưng mà chúng ta nên nghe, thì nên nghe bộ đó. Tại vì cái bộ lần 5, bộ lần cuối là 2018-2019 á, thì Hòa Thượng chỉ giảng có 14 tập thôi, ngắn quá. Cho nên nghe bộ hai bộ mới nhất là 18, tức là bộ lần 5, Khoa Chú 28 và Khoa Chú 24, 27 á, quý vị nên nghe hai bộ đó là được, đúng không ạ? Và hiện tại thì mới 157, sắp sửa nếu mà ổn thì lên được thêm mười mấy tập nữa thì nó lên khoảng 170 mấy tập rồi, hơn 170 mấy tập rồi. Quý vị nghe chậm chậm, quý vị nghe cái bộ này nữa được. Tại sao như vậy? Vì Thiện Trang xin giải thích đạo lý ở đây, có những điều mà có một số đồng tu chấp trước là nghe bộ lần thứ 10 thôi. Thì đây Thiện Trang phân tích những điều mà bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10, 1998 á, mà giảng tại cư sĩ Lâm Tân Ga Ba, tức là Singapore á, và các bộ trước á, không có, mà chỉ có ở những bộ như Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa trở về sau này. Thì đây Thiện Trang xin phép đưa ra mấy điều để chúng ta học tập, chúng ta báo cáo với mọi người và quý vị. Nên chép cái này đưa lên cho những đồng tu khác để đồng tu khác biết. Đó. Tức là đầu tiên là trên này lời hòa thượng, đây là lời của Thiện Trang phân tích. Thứ nhất là việc tu một ngày niệm Phật á, tu niệm Phật một ngày một đêm trong một tháng hoặc nửa tháng hoặc 10 ngày 10 đêm trong một quý một năm, thì cái điều này không có ở bộ giảng của Lượng Thọ lần thứ 10. Do là ở bộ lần 10 á, chưa giảng tới phẩm 25, chánh nhân quảng sanh, có nói điều này. Thì điều này á, có nói ở bộ giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa và cái bộ Khoa Chú 24 có như vậy. Ai nghe bộ ôm bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 thiếu điều này. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, học các nền tảng như văn hóa truyền thống, Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, v.v. Trong một năm là tối đa, trong một năm tối đa là 3 năm. Thì điều này á, là cũng là nằm ở trong hai bộ 24 với cái bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Tất nhiên những bộ kia tại chưa dịch ra, chưa có coi hết, mình không có biết. Đấy, thì ở đây bộ Vô Lượng Thọ lần 10 không có. Đấy, cho nên mấy người học văn hóa truyền thống bị sa vào là do không nghe hai bộ này, không nghe những bộ mới. Thứ ba là tấm gương nhập thất niệm Phật vãng sanh của cư sĩ Hoàng Trung Sương. Thì câu chuyện này á, tấm gương này á, là nhập thất niệm Phật vãng sanh của cư sĩ Hoàng Trung Sương á, thì rơi vào năm 2007. Bộ giảng lần thứ 10 chỉ giảng tới năm 2006, cho nên không có câu chuyện này, không có tấm gương này. Quý vị thấy thiếu không ạ? Thiếu một điều nghiêm trọng, đúng không ạ? Cho nên ai ôm bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 là học thiếu mấy cái tấm gương này. lo chạy ở ngoài không à, không chịu nhập thất niệm Phật vãng sanh vì không có tấm gương này. Hòa thượng đề xướng từ 2007. Đó. Câu chuyện này quý vị nghe rồi đúng không ạ? Đó, hòa thượng cũng xác nhận. Đó. Thứ tư, tấm gương thành tựu chuyên nghe kinh 10 năm của cô Lưu Tú Bân thì được nhắc từ năm 2010 từ bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa ra đi, vì bộ từ 2010 thì cô Lưu Tú Bân mới xuất hiện. À, quý vị nhớ nha. Đó, 2010 thì mới xuất hiện. Cho nên nghe Vô Lượng Thọ lần thứ 10 thì thiếu mất cô tấm gương cô Lưu Tú Bân. Đấy là một thiếu sót quá lớn đúng không ạ? Tiếp theo. Thứ năm, phương pháp niệm Phật ký số của Đại sư Ấn Quang, Hòa thượng đề xướng từ bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa 2010 đó đi, lại thiếu một phương pháp niệm Phật nữa. Đó, là niệm Phật ký số của Đại sư Ấn Quang. Đó, cũng thiếu luôn. À, cho nên là những người, rất nhiều người mới có tu hành, mới nghe Pháp, họ không biết, họ ôm cái mỗi bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 thôi. Và như vậy trở về trước thôi, thập thiện nghiệp đạo kinh, rồi Thái Thượng Cổng Kinh Thiên, vân vân. Thì đó là toàn là hồi xưa không à, không cập nhật được những điều mới nhất. Thiếu quá, sót quá lớn. Quý vị thấy không? Thì ngang kể sơ sơ thiếu mấy điều, năm điều rồi đó. Điều thứ sáu, tấm gương biểu pháp vãng sanh của cô Lưu Tố Thanh, tức là chị của cô Lưu Tố Vân, vào năm 2012 thì chỉ có ở các bộ như Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 trở về sau. Tại vì sự kiện này xảy ra vào năm 2012, cho nên Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa cũng không có. À, quý vị nhớ không ạ? Vô Lượng Thọ 10 thì không có rồi, 1998 giảng nó hồi đó là không có rồi, cho nên là không có nha. Đấy, cho nên thiếu sót thứ 6. Thứ 7, tấm gương vãng sanh biểu pháp chứng minh của Hòa Thượng Hải Hiền vào năm 2013. À, chỉ có từ bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 trở về sau. Cho nên không có. Cho nên chúng ta nếu mà nghe bộ Vô Lượng Thọ 14, tức là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 á, thì có câu chuyện Hòa Thượng Hải Hiền. Còn nghe mấy bộ trước không có. Đó là điều thiếu sót nếu như không chịu nghe bộ mới nhất, đúng không? Thứ 8, giới thiệu sách Tịnh Tu Tiệp Yếu Băng Đàm của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Thì bộ này cũng từ bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 ra đi mới có, còn nhân trước có không có. Thứ 9, tấm gương cháu bé 7 tuổi niệm Phật 3 năm vãng sanh cũng chỉ có ở bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 ra đi. Cho nên đáng nghe bộ Khoa Chú 24 không? Đó. Thứ 10, giới thiệu sách nếu muốn Phật Pháp Hưng chỉ tăng 8 tháng tăng cũng chỉ có ở bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 trở đi, những bộ khác không có. Rồi tiếp theo 15, 11 là gì? Phương pháp niệm Phật thầm phản văn văn tự tánh của Bồ Tát Quán Thế Âm thì có ở bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24, thật ra ở bộ 22 cũng có. Đó. Rồi thứ 12, hướng lên núi tu hành tránh duyên để thành tựu. Điều này khác ngược với bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10. Thì đây có ở bộ Khoa Chú 24 và giảng kinh Hoa Nghiêm. Thì Hoa Nghiêm cũng có giảng. À, thì cha nghe ra, còn những bộ kia chưa nghe hết không biết. Nhưng mà ít nhất bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 không có. À. Thứ 13, phương pháp tĩnh tọa để tốt cho sức khỏe. À, thầy tĩnh tọa niệm Phật để tốt cho sức khỏe thì có ở bộ giảng kinh Hoa Nghiêm, còn bộ mấy bộ kia thì Tiên Trang chưa nghe hết, là hoàn toàn bằng tiếng Hoa cho nên chưa nghe hết, không chưa thấy à, cho nên không biết, nhưng mà ít nhất thì Trang nghe thấy ở bộ Hoa Nghiêm. 14, phương pháp niệm Phật tri định để trừ vọng tưởng của Ngài Hoàng Niệm Tổ thì có ở bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, bộ giảng Hoa Nghiêm. Đây thì bộ Hoa 14 thì chưa nghe hết cho nên cũng không biết có hay không, nhưng ít nhất có hai ở hai bộ này. Như vậy phương pháp này không có ở bộ giảng lần thứ 10. Đây là một phương pháp niệm Phật nhanh. Đó. Rồi về con số bao nhiêu niệm trong một giây tính theo búng tay trong kinh, cập nhật lần cuối cùng là 2.240.000 tỷ, thì cập nhật này là lớn nhất, chỉ có bộ Khoa Chú 24 trở đi. các bộ trước như Hoa Nghiêm Áo chỉ là 1.280.000 tỷ hay là 1.600.000 tỷ. Đây là cái số nó khác nhau ở các bộ thường cập nhật dần, do mỗi người, mỗi lần đầu tiên Hòa Thượng nói chỉ nhân 4 thôi, sau này có người nói nhân 5, tức là trong một giây người ta có thể gãy tay 4 cái, rồi cái Hòa Thượng nói 4 cái, họ nói thì họ gãy được 5 cái, sau này có người nói với Hòa Thượng họ gãy được 7 cái, cho nên Hòa Thượng mới nhân 7 mới ra con số lớn này. Từ con số này thật ra ở phần đầu của khoa chú 24 vẫn là con số cũ. Rồi thì Trang có xem cảm nhận nữa, cảm nhận của cá nhân thì càng về những bộ cuối đời, Hòa Thượng Ân Sư giảng càng thiên về đề sướng, chuyên tu giải thoát rốt ráo. Các bộ từ đầu năm 2000 đến 2010 thì Ngài đề sướng hoằng dương văn hóa truyền thống nhiều hơn. Quý vị nghe chỗ này nha. Tức là đây là những bộ về sau này thì Hòa Thượng đề sướng chuyên tu giải thoát rốt ráo, còn những bộ thời kia thì đề sướng hằng dương văn hóa truyền thống nhiều hơn. Cho nên chúng ta theo bộ nào, chúng ta phải học bộ cuối cùng, những bộ sau này thì chuyên tu giải thoát, đúng không? Tại vì cứ cuối cùng vẫn là cái tinh hoa nhất, mà còn cái giai đoạn đầu đó là thời nào đó, cho nên cần phải nghe những bộ này để biết. Rồi tiếp theo nữa, cảnh giới của bộ giảng lần sau cao hơn lần trước. Trong đó các bộ kinh khác tịnh độ như kinh Kim Cang, kinh Hoa Nghiêm thì phần cuối rất cao và rất rốt ráo về bát nhã tánh tướng, giúp đồng tu có căn lành sâu, dễ ngộ nhập cảnh giới thánh quả. Đây thì Thiện Trang xin giới thiệu đó cho những người muốn tu sâu thì cố gắng nghe những bộ bậc bộ khác, nhưng mà như kinh Kim Cang hay kinh Hoa Nghiêm mà ở phần cuối á thì rất cao. Ví dụ như bây giờ thì quý vị thấy có mấy tập Hoa Nghiêm đang được dịch á, cảnh giới rất là cao, Hòa Thượng giảng rất là đã. Nghe cho những ai tu cao nên nghe những phần cuối này. Thì nghe những phần cuối này đã lắm, rất là hấp dẫn. Và những người nào mà đồng tu có căn lành sâu á thì dễ ngộ nhập vào cảnh giới của thánh quả, tức là chứng quả giải thoát. Đó. Cho nên là phải biết nghe. Đó là chia sẻ của Thiện Trang. Trong khi đó các bộ giảng kinh tịnh độ thường thì phần này được xen kẽ ở giữa các bộ giảng, phần cuối, phần đầu phần cuối hạ thấp để khuyến tín và khuyến tấn nhiều hơn. Tức là ở trong những bộ giảng tịnh độ, ví dụ như tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa hay tịnh độ đại kinh khoa chú v.v. thì Hòa Thượng thường giảng cũng có cái nội dung cao như vậy, nhưng Hòa Thượng chỉ giảng sơ khởi vừa vừa ở những phần giữa, tức là ví dụ như tịnh độ đại kinh khoa chú 24 nha, thì khoảng hơn 100 tập Hòa Thượng mới giảng vào những phần này. Còn đến cuối hoặc là mấy chục tập Hòa Thượng giảng, còn cuối cùng những tập cuối và những tập đầu thì Hòa Thượng thường giảng thấp, mà giảng để khuyến tấn và giảng để gì khuyến tín. Khuyến tín là giúp cho tăng niềm tin. Còn khuyến tấn là giúp cho mọi người tinh tấn, chứ còn không giảng lý nhiều. Đấy là Thiện Trang nghe pháp bao nhiêu năm á, Thiện Trang đưa ra đúc kết như vậy, quý vị nghe được thì quý vị hiểu được cái này rất quan trọng đó, rất quan trọng cho người nghe pháp Hòa Thượng tịnh không á. Rồi tiếp theo, bộ Hoa Nghiêm Áo Chỉ lần 1 48 tập á, nội dung chuyên hơn bộ lần 2 108 tập. Cho nên ai thích nghe Hoa Nghiêm Áo Chỉ á thì sau này ráng nghe cái bộ 48 tập á. Thì bộ 48 tập này thì chưa được dịch sang tiếng Việt, Thiện Trang cho người dịch rồi nhưng mà Thiện Trang chưa giảo. Còn cái bộ 108 á thì bên Tịnh Không Pháp Ngữ hồi dịch á thì được Hòa Thượng chỉ giảng được mấy tập đầu cao, còn về sau này Hòa Thượng giảng xen nhiều đề xướng văn hóa quá, nó không đứng với cái bộ Hoa Nghiêm Áo Chỉ lắm. Với thứ hai nữa là bên đó họ dịch những cái cao nó thành thấp, tại vì nói chung họ không phải chuyên Hoa Nghiêm cho nên họ không hiểu được, dịch nó sai sót và nó nói chung là không có ổn lắm với bộ này. Cho nên sau này Thiện Trang phát tâm là sẽ có thời gian cố gắng làm cái bộ 48 tập này thôi, gọn nè, bộ lần 1 nè nghe thì hay hơn. Bộ lần 2 ấy thì đề xướng học cái nền tảng nhiều hơn, nền tảng văn hóa rồi vân vân. Ở những bộ giảng về nền tảng, Hòa Thượng Ân Sư giảng nhiều về tu phước hoằng dương văn hóa truyền thống. Còn ở những bộ chuyên giảng kinh thì Ngài giảng về chuyên tu buông xuống vạn duyên. Đây là sự khác nhau. Quý vị nhà ở những bộ giảng về nền tảng như Thái Thượng Cộng Thiên, vân vân, Thập Thiện Nghiệp thì Hòa Thượng giảng nhiều. Ở đây Thầy Tiên Giang nói giảng nhiều chứ không phải là không giảng hay là không có. Mà giảng nhiều về tu phước và hoằng dương văn hóa truyền thống. Còn những bộ giảng chuyên, giảng kinh á, thì Ngài giảng nhiều về chuyên tu và buông xuống vận duyên. Cho nên á, học á, mọi người học phải biết cách học. Ý ở đây là Thiện Giang nói phải biết học. Một số người kêu thôi con ôm Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh đủ rồi, được không? Nói kêu một bộ viên mãn rồi. Đúng là một bộ viên mãn, nhưng nó không viên mãn ở chỗ là Hòa Thượng giảng cái nào, đối với người nào thì viên mãn, đối với căn tánh thượng thừa thì viên mãn. Còn căn tánh của quý vị kém thì cái gì cũng phải lặp đi lặp lại nhiều lần thì quý vị mới nhớ được. Những bộ căn bản Hòa Thượng giảng lặp đi lặp lại, nội dung tu phước rất nhiều thì như vậy đó là mình làm được. Còn những bộ mà cao về sau này thì chuyên giảng kinh thì Hòa Thượng nó buông xuống vạn duyên để chuyên tu thì mình nghe như vậy mình làm được. Đó. Vậy thì mỗi cái bộ có một ý nghĩa khác nhau mà mình học mình không nắm thì mình sẽ khó tu. Cho nên á, học là không được chấp. Chấp như thế nào? Ví dụ như quý vị thiếu phước báo, quý vị phải tu phước chứ. Quý vị có phước báo rồi thì lo mà chuyên tu. Đó. Đó, đồng tu bây giờ là rơi vào hai mảng. Một là gì? Bay vô những bộ cao mà không học lại cái bộ cái văn bản, không làm phước báo gì, không biết tu bằng từ căn bản, sửa lỗi nhỏ thì dần dần là bị hỏng. Hỏng rồi cuối cùng là nói pháp thì lên trời mà cái hành thì không được, cuối cùng tu cũng không tới đâu. Còn lại có một đồng tu số lớn nặng nhiều hơn, cái nạn này đằng sau này nhiều hơn nè, là vô là ôm mấy cái bộ căn bản rồi chết ở trong đó luôn, không có lên được nữa, tức là chấp vào tu phước và không tiến lên được, không chịu nghe bộ những bộ chuyên giảng kinh, chuyên giảng để mà tu giới định huệ, tu buông xuống vạn duyên để giải thoát, cuối cùng cũng không thành công, trở thành tu lục đạo luân hồi nhiều hơn. Đấy là nạn mà chúng ta không được. Lý do là vì sao? Vì quý vị không có nghe giảng kinh xuyên suốt, quý vị ít có thời gian nghe quá. Cho nên những người nghe Thiện Giang thì quý vị thấy Thiện Giang là đem cả mấy bộ của Hòa Thượng, hoặc là cô Lưu Tú Vân mà đem bao nhiêu bộ của Hòa Thượng gom lại chia sẻ lại cho quý vị, cho nên rút ngắn được thời gian quý vị. Quý vị đỡ mất thời gian hơn, cũng có thể đắp một lúc bao nhiêu thứ. Tất nhiên nó không thể viên mãn được bằng cách đi từ từ từng bước, nhưng chúng ta cũng giúp cho quý vị nắm được cái hệ thống tu tập một cách rõ ràng nhất. Đó thì đoạn này á, để sau Thiện Trang sẽ đưa lên cho mọi người chia sẻ để mọi người giúp bao nhiêu người khác không bị lạc khi tu hành. Tại vì đa phần mới vào tu hành không biết đường đi, không biết đường đi rồi đi theo đâu mình cũng tự cho là mình đúng. À, và khi mình đã tự cho mình đúng rồi, mình không chịu nghe người khác nữa thì coi như đường tu mình nó đã trật mục tiêu rồi, rất nguy hiểm. Tại vì mình chưa nghe hết làm sao biết Hòa Thượng giảng được những gì, đúng không ạ? Quý vị biết là Thiện Trang giảng là Thiện Giang nghe bao nhiêu bộ hết rồi, từ cái bộ từ xưa đến giờ nghe bao nhiêu bộ, chỉ có mấy bộ chưa nghe thôi, là có mấy bộ chưa có phiên dịch ra Hoa Nghiêm thì chưa có phiên dịch được nhiều, mình chưa có thời gian để nghe, không có thời gian vì nó bận phiên dịch chứ không cũng nghe hết rồi. Rồi những bộ khoa chú vân vân chưa có thời gian nghe hết, đó là chỉ có thiếu đó thôi, còn lại hầu như là nghe hết rồi. Những bộ nào dịch sang tiếng Việt là nghe hết rồi. Cho nên về hệ thống kiến thức, về hệ thống đường lối tu hành của lão pháp sư, của hòa thượng ân sư chúng ta thì Thiện Trang tương đối nắm, cho nên là Thiện Trang triển khai không có vấn đề đó. Còn những người họ mới học vô họ cũng tự cho họ giỏi, họ kêu tu học hòa thượng mà, nhưng mà học một góc của hòa thượng thôi. Hòa thượng giảng bao nhiêu bộ, quý vị nghe được bộ nào? Và ở đây Hòa Thượng nói rõ ràng nên nghe bộ mới nhất, bộ sau cùng. Bởi vì sao? Đó là tổng kết, tổng hợp, điều chỉnh bao sai sót của đồng tu lúc trước. Ví dụ, nghe Hòa Thượng nói làm văn hóa, cái họ chạy văn hóa quá, cái Hòa Thượng phải đề xướng lại. Đó, phải đề xướng chuyên tu. Rồi, nghe cái nói là gì? Chấp trước là không nên nhập thất, cho nên là cuối cùng không có nhập thất, cuối cùng lo đi chơi ngoài không. Cuối cùng Hòa Thượng phải đưa tấm gương của ai? Ngài Hoàng Trung Sương lên đó, rồi cô Lưu Tử Thanh vân vân, đó những tấm gương thành tựu đó Đó là gì? Mỗi thời đại rồi không chịu niệm Phật, cho nên cuối cùng phải hòa thượng phải đưa phương pháp thập niệm ký số vô đó. Những cái phương pháp đó quý vị thấy hồi xưa không có, không có. Đó là gì? Học phải đủ đó. Cho nên có cái nhóm văn hóa truyền thống đó quý vị, họ không thèm niệm Phật luôn, họ chấp vào hòa thượng nói là không có cần niệm Phật, niệm Phật là niệm trong động chứ làm gì cái niệm đó. Rồi cái đó là họ học hồi xưa, mấy cái thời bổ xưa rồi. Và cái bộ đó thật ra nó có, cũng có đề xướng chuyên tu, nhưng mà họ chấp vào đoạn đó. Cho nên là đó là nguy hiểm đó quý vị. Học, phải học cho hiểu à, học cho chính xác nha, chứ không là mình học không đầy đủ rồi mình cũng mơ mơ màng màng. Đó là Thiền Văn chia sẻ. Phần này Thiền Văn nghĩ là rất quan trọng, quý vị đồng tu nên chia sẻ cho mọi người nghe, để mọi người biết, để mà tu hành đúng, để học Pháp Hòa Thượng. Còn bữa nay chúng ta vào phần chúng ta. Mục tiếp theo là mục canh tam. Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tam. Canh tân nhâm quý đó. Thì cái này canh tam tức là mục G3. Tự nhiếp. Tức là mục trong A2, B1, C2, D4, E1, F3, G3. Tự nhiếp. Tức là tự chọn lấy đó. Tự nhiếp thủ đó. Kinh văn: thanh tịnh Phật quốc nhữ ưng tự nhiếp. Tức là gì? Cõi Phật thanh tịnh ông nên tự chọn lấy. Tự nhiếp tức là tự chọn lấy. Tức là ở đây á, Đức Thế Gian Tự Tại Vương Phật nói với Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng tính là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Nói rằng là gì? Bây giờ cõi nước thanh tịnh á, ông tự chọn lấy đi chứ đó, tức là tự mình chọn lấy, chứ không phải Phật nói ra Phật mà chọn giùm cho mình được. Mình tu hành mình phải chọn lấy đó, và Ngài đã chọn ra thế giới Tây Phương Lạc. Bây giờ giải, tức là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ: túng đế sư kế viết à, kế cái chuyện này kế túng đế Túng Đế Sư, đó là Sư Túng Đế. Ngài này là người xuất gia ở Nhật Bản, Sư Túng Đế ở nước Nhật. Tiếp theo nói: thử hàm tam nghĩa, tức là ở đây bao gồm ba nghĩa, tức là mỗi cái lời đó, ở đây nhữ ưng tự nhiếp này thôi mà có ba nghĩa. Nhất, vị Pháp Tạng Bồ Tát túc thực, chữ thực này đồng với chữ thực này, thâm hậu có nghĩa là một là Bồ Tát Pháp Tạng tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, vốn đã gì, đã trồng căn lành đó. Cái chữ túc là vốn đã đó. Còn chữ thực này giống như chữ thực này đó là thực là trồng, nhưng mà thực ăn thôi nha quý vị, thực là trồng. Muốn trồng cái căn lành thế nào thâm hậu, thâm là sâu, hậu là dày, sâu dày rồi. Tức là Ngài là vốn đã trồng căn lành sâu dày rồi, chứ không phải như chúng ta trồng căn lành thế nào, căn lành chúng ta thì đôi khi không có sâu dày, đúng không? Nghe pháp chẳng bao lâu thì liền thối thất, đúng không? Nghe một chút xíu là thôi không đâu tôi được, đó là căn lành yếu. Còn người căn lành sâu dày á, dù họ không vào nghe pháp, và thượng nói dù họ nghe họ chưa hiểu nhưng mà họ vẫn nghe, nghe qua năm tháng và từ từ họ hiểu. Còn người á, căn lành thiếu á, là họ nghe thời gian là họ chán, là không muốn nghe nữa, họ không thích nghe nữa hả? Kêu niệm Phật quán sanh hả? Niệm Phật quán sanh nhưng mà nghe pháp không nổi, tu cũng dần dần nó giải đãi. Đó là căn lành yếu hả? Cho nên là vậy, làm sao phải cố gắng, phải vun bồi nghe nhiều thì tự nhiên người ta nói là gì, điều gì đó mà nghe đi lại nó trở thành của mình đó. Tức là hòa thượng có nói ở trong tập nào thì nhân quên rồi, hòa thượng có nói là những cái điều mà giả đó, người ta nói đi nói lại nói trăm lần ngàn lần á, người ta còn tin là thật, huống hồ chi mình nói sự thật đó. Quý vị hiểu không ạ? Nó giống như cái câu chuyện của Ngài Mạnh Tử đó, tăng tử đó. À, mà gọi là tăng xâm giết người á, Ngài là tăng xâm thì mẹ của Ngài nghe người ta truyền đó là tăng xâm giết người thì bà nói không phải, con tôi, con trai tôi làm gì có gì giết người. À, thì trong việc thì một lát sau có người tới nói nữa, tăng xâm giết người. À, bà cũng nói không, chắc không có đâu, con trai tôi không thể nào giết người được. À, lần thứ ba nữa có người nói tới nói tăng xâm giết người, bà nghe chưa? Cái bà lật đật bà thì thôi chắc nó giết người, bà tin chắc là điều đó, và nên là bà đã trèo rào và giọt ra rồi mới chạy để tránh là bị quỷ quan tới bắt á. Nhưng mà thật ra cái cuối cùng có phải không quý vị? Trùng tên thôi, trùng tên với con của bà cũng một con người tăng xâm khác giết người cho mấy con bà. Tức là một cái sự kiện giả mà nói đi nói lại, mà chính người mẹ tin con trai mình mà cuối cùng nghe ba lần cũng không tin được nữa đó. Hú hồ chi mình nói sự thật, mà nói sự thật miết à. Nói năm này qua tháng nọ khuyên hoài, nghe năm này năm tháng, nghe 1000 lần rồi cuối cùng là mọi người sẽ chấp nhận. Cho nên hòa thượng nói là cái đó đó, hình như hòa thượng nói điều này là trong bộ Thái Thượng Luận Cẩn Thiên thì phải đó. Thì quý vị nghe, chúng ta nếu nghe hoài là chúng ta sẽ vô được, đó là gì? Trồng con lành đó. Mình nghe hoài Phật pháp á là tốt. Hương tu mà ở trong kinh Lăng Nghiêm nói thì giống như nhà người ướp hương á đó. Quý vị biết làm cái lò hương á, ướp hương ở gì trong nó xông ướp toàn thơm thơm mà. À, cho cái đồ quần áo ngày xưa ở Ấn Độ á, người ta có cái nghề gọi là ướp hương. Ướp hương tức là quần áo muốn thơm á, quý vị, hồi xưa nó đâu có cái nước hoa đồ như bây giờ. Cho nên phải đem vào cái phòng đó, cái phòng đó đếm người ta làm ướp, rồi quan quyền hay gì á, vân vân, đem đồ quần áo tới đó giặt xong rồi gì, đó họ ướp cho. Họ ướp cho nó thơm lên. Đó. À. Thì vậy á, cái ướp đồ cho người ta vậy á, rồi riết rồi cái mình điếc ra ngoài á là mình sẽ thấy thơm luôn, người khác sẽ thấy mình thơm luôn. À, người ướp hương thì từ lâu ngày thì tự nhiên thân mình có người thơm thôi. Thì cũng vậy, mình học tịnh độ đó, mình nghe pháp hoài tịnh độ, mình niệm Phật hoài dần dần á là cái thiện căn mình lớn mạnh lên, nó tăng trưởng lên, niềm tin mình đối với tịnh độ không lay chuyển. À, niềm tin không lay chuyển là công phu của đắc lực đó. Giống như người ướp hương thì tự nhiên cái thân người ấy có người hương thôi. Lâu ngày được như vậy là hung tu mà đó. Còn nếu như quý vị không ướp hương mà quý vị ướp cá thì thôi, lâu ngày có mùi cá à. Quý vị cứ nghĩ coi, quý vị đi vô chỗ chợ cá đó, quý vị thấy không ạ? Chợ bán cá ở Việt Nam mình, cái chỗ bán cá nhiều lắm mà. Mình ra chợ bán cá đó, mình đứng, mình ở đầu nghe nó khó chịu, nó tanh gì đâu á. Nhưng mà quý vị đứng lâu ngày á, quý vị cũng không biết mùi tanh nữa, nó thấy bình thường. Nhưng mà quý vị đi ra khỏi đó là người ta nói cái bà này bán cá à, đúng không? Tại vì sao? Nghe cái mùi tanh người ta nhận ra ngay. Cho nên là chúng sanh á, ở trong trần á, ở trong cái sự ô nhiễm á, hoài họ không biết đó là ô nhiễm. Họ cho đó là bình thường. Nguy hiểm ở chỗ đây đó. Cho nên chúng ta ở trong thế gian này á, chúng ta ở thân cận toàn là người ác á, dần dần mình cũng bị ác theo mà mình cũng không biết, mình cho đó là bình thường. Đó bây giờ quý vị ha, người Việt Nam mình á, bây giờ đa số người nào cũng nói dối đúng không ạ? Người nào cũng nói dối, nói dối quá trời, quay quen rồi. Hả? À, và thị phi ơi là thị phi luôn. Rất nhiều chuyện thị phi, quan tâm toàn chuyện đâu đâu. Đó là gì? Đó là gì? Ở trong cái bụng sình đó hoài là mình quen rồi. Mình ở trong cái môi trường văn hóa đó quen rồi. Quý vị đi ra nước ngoài mà xem, người nước ngoài người ta không có như vậy. Có một sự kiện gì hả, người ta không có chụp hình rồi đăng lên rồi thế này cái kia đó. Bây giờ mình ở Việt Nam mình đủ cái đó là văn hóa, nó bị nhập vào. Giống như ở trong cái chỗ mùa hương thì lâu ngày được nhiễm hương, ở trong cái chỗ bán cá lâu ngày bị nhiễm cá, mùi cá vậy đó, tanh hôi vậy đó. Cho nên là rất khó. Cái đó là nó theo thời dòng thời gian mà nó khiến này, nó chuyển, nó nhập từ từ. Gọi là bất tư nghị huân đó. Bất tư nghị huân trong kinh đó, đó, trong kinh Tăng Già đó. À, quý vị biết là bất tư nghị huân là nó huân tập từ từ bộ. Cho nên á, chúng ta hãy cố gắng là lựa tốt mà huân tập vào. Đó là gì? Chúng ta nghe pháp này, nghe đó, để trồng được cái thiện căn sâu dày. Đó. Pháp Tạng Bồ Tát cũng vậy, ngài cũng nhờ nhiều đời nhiều kiếp tu hành, đúng không? Cao tài dũng triết, giữ thế siêu dị. Về bốn cái chữ cao tài dũng triết thì chúng ta đã học rồi. Đó là mình nói là có tài năng cao, đúng không? Rồi dũng là gì? Ý chí kiên cường, dũng mãnh, triết là sáng tỏ, đúng không? Minh triết đó. Rồi giữ thế siêu dị, đó là khác biệt so với đời, tức là khác biệt so với người khác. À, mình thấy là như vậy đặc biệt đúng không? Ngày nay có, chúng ta đa số là gì? Không có khác biệt với đời. Chúng ta vẫn giống đời đúng không? Giữ thế. Ngài là giữ thế siêu dị, còn mình là giữ thế không có siêu dị đâu mà rất là giống, nhất dạng, rất là giống với đời luôn. Cho nên là bao nhiêu năm tu hành công phu không đắc lực là do vậy. Vì sao? Người ta vô tu hành người ta buông cái rẹt, còn mình buông không nổi, bao nhiêu năm chiến đấu phiền não, xem thế gian là thật chứ không thể xem mà mộng, mà quyển được. À, mặc dù Kinh Kim Cang nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thiệt quán. Tức là tất cả pháp hữu vi à, như mộng cũng như như diệt như điện à, tức là nhất thiết hữu pháp như mộng quyển bào ảnh. Mộng là ảo, bào là cái bọt bóng, cái bọt nước á, rồi ảnh là giống như cái bóng á, cái bóng của mình đằng sau cái bóng đèn và đằng sau mặt trời nó chiếu có bóng, rồi gì như sương cũng như tia chớp vậy đó, mà nên quán như vậy. Nhưng mà mình quán không nổi là gì? Mình huân tập không đủ đó quý vị. Quý vị huân tập đi từ từ, năm tháng rồi từ từ mình nghe nó vô, nghe nó lọt tai, dần dần nghe Phật pháp nó vô. Chứ mới đầu nghe không nổi đó, gọi là tục tình dị trưởng chí đạo năng văn, đúng không ạ? Mình nghe Phật pháp nghe cả buổi không có nhớ gì hết trơn á, mà ra mà lên mạng coi lướt qua một cái cảnh gì đó của thế gian thôi là nhớ ngay. Đó là gì? Cái tập khí phiền não lâu đời, lâu kiếp, nhiều kiếp già lâu, nó đã ăn sâu rồi, cho nên là không bỏ ra được. Trong khi thánh đạo thì sao? Thánh đạo đối với Phật pháp chúng ta thì chúng ta nghe ít quá, trồng căn lành ít quá. À, cho nên là nghe không vô, nghe khó vô cùng. Đó. Còn sửa đổi nữa là khó nữa. Sửa đổi nhiều người quen quá rồi. Chúng ta người Việt chúng ta có tập khí gọi là hóng hót. Là hóng những cái điều nóng đó. Nghe ngóng, Hòa Thượng dùng từ nghe ngóng. Hòa Thượng nói là bây giờ quý vị nghe ngóng cái tập khí này phiền não đó, nó cho khiến cho công phu mình không đắc lực. Mình nghe cái chuyện gì đó vân vân, người ta nói thế này, chứ mình gặp người khác người ta nói chị ơi chị biết hôm nay có cái chuyện gì đối với đồng tu kia có gì không, là quý vị ngay lập tức chuyện gì chị kể tôi nghe đi, năn nỉ rồi vân vân. Đó là cái tập khí hóng hót, nghe ngóng rất nặng. Chứ có mấy ai mà nói thôi tôi không nghe là tôi không biết, là biết nhiều. Hòa Thượng dạy là, người xưa dạy là trí sử đa thời phiền não đa, thức nhân đa sử thị phi đa. Tức là biết nhiều chuyện thì phiền não nhiều, mà quen biết nhiều thì phi nhiều. Bữa nay mình thích biết nhiều chuyện, cho nên là dần dần mình cứ thích biết mà đó, nghe toàn cái chuyện, mà biết toàn chuyện, thích biết chuyện xấu chứ. Chuyện tốt là thích nghe đúng không? Toàn thích chuyện xấu nhiều. Cho nên đó là vì cái chủng tử, cái đó là tập khí phiền não quá nhiều. Mình phải làm sao đào bớt dần dần, làm sao bớt nghe đi. Cho nên có nhiều khi có những đồng tu nói chuyện, thiền trang nói không muốn nghe. Người ta kể gì đâu toàn chuyện gì đâu mà kể quá trời quá đất, thiền trang nghe thôi nhức đầu quá không nghe đâu. Thôi để mình nói cho rồi người ta muốn hỏi gì nói. Chứ người ta kể ra toàn là chuyện gì đâu không nghe, thì nhức đầu thêm. Biết nhiều chuyện, phiền não nhiều, khỏi nghe. Đó, cho nên là đó là chúng ta phải sửa đổi từ những điều này để gì, chúng ta mới siêu giữ thế siêu dị, tức là khác với ở đời được. À, chứ còn không mà mình cũng giống vậy à. Đây ngài Tỳ Kheo Pháo Tạng, ngài có căn lành đó. Tịnh Phật quốc độ chi sự, tức là gì? Những cái sự việc của ở cõi nước Phật thanh tịnh. À, ở nước Phật thanh tịnh, cửu ký động đạt, tức là từ lâu đã thông đạt rồi. Động đạt là từ lâu đã thấu đạt rồi, hiểu rõ thông đạt rồi. Tuy Phật trí vô sở gia chi, cho dù rằng trí của Phật á, Phật trí tức trí của Phật không có gia trì cho ngài. Gia đây là gia trì ha. Đó, gia trì cho ngài, chứ chi này là ngài á, Phật Tỳ Kheo Pháo Tạng á, là đại từ thay thế. Cố như nhữ sở tri, nhữ tự đương hành chi giả. Cho nên những gì mà ông biết, những gì con biết á, Ngài Thế Gian Tự Tại Vương nói, thì con nên thế nào, con nên nên ông nên thế nào, nên tự hành cái điều đó đi, tự hành, tự nên phải hành, tức là con biết rồi, con tự làm được rồi, cần gì ta. Đó, ý nói vậy. Thử phục minh pháp tạng thị tùng quả hướng nhân giả. Đây hay là điều này cũng lại nói rõ ràng là Ngài Phát Tạng á, tức là Ngài tiền thân của Đức Phật A Di Đà, là vị từ quả hướng nhân, tức là Ngài đã thành tựu rồi. Chứ nếu mà không có, không có phải là từ quả, tức là đạt kết quả rồi mà Ngài đi ngược lại thôi, thì làm sao Ngài có thể hiểu được những điều đó, đúng không ạ? Đâu đơn giản đâu quý vị. Thật ra giống như đời này quý vị thấy nghe pháp không, có người lên giảng kinh thuyết pháp, tại sao có người tu một thời gian ngắn thôi, họ vượt xa cái người tu 20 năm trời, 30 năm trời. Tại sao kỳ vậy? Quý vị thấy có những người đặc biệt không? Họ vô một cái họ thật thà nghe lời, họ thật làm tu vượt xa. Trong khi có những người tu mười mấy năm, 20 năm, công phu cũng không đắc lực chút nào hết á. Phiền não vẫn phiền não, quá trời phiền não. Tại sao vậy? Bởi vì người ta là đi từ gì? Đi từ cái căn lành sâu đó. Đó là đã thấy như vậy rồi. Còn người tuy là tu nhiều năm nhưng mà căn lành họ yếu quá đó, yếu quá, cho nên vô Phật Pháp cái sửa đổi tập khí ít quá, cái sửa đổi lỡ lầm không sửa nổi đó. Sửa nổi thật thà không làm được. Còn cái người kia người ta đã có căn lành sâu dày rồi, người ta thật thà. Đó là mình nói căn lành thôi. Còn đây là Ngài Pháp Tạng là từ quả hướng nhân nữa, cho nên mới siêu vượt hơn đợi được đó. Có quý vị thấy không? Cho nên ở đời không có ngẫu nhiên đâu, không có ai mà tự nhiên tài ba đâu. Người ta tài ba xuất chúng, đặc biệt trong Phật Pháp, những người tài ba xuất chúng trong Phật Pháp là những người trồng căn lành nhiều đời đó. Họ nói pháp được, họ tu hành được, đều là những người trồng căn lành nhiều đời hết đó. Vậy á, mà còn rớt nữa, chưa nói mấy người thường hả, rớt á, nhiều người giỏi lắm quý vị rồi cũng rớt à. Rớt là gì? Bị chúng sanh độ, bị chúng sanh dụ à. Cho nên là khó lắm, khó à. Chúng ta may mắn, chúng ta cố gắng học là chúng ta sẽ thành công, mà được, miễn là mình biết mình là mình sẽ tiến lên được. Một là Bồ Tát Pháp Tạng vốn đã trầm, giống với chữ thật, căn lành sâu dày, tài cao dũng triết siêu vượt hơn đời, những sự việc của cõi nước Phật thanh tịnh đã từ lâu thấu đạt, hay là đã thấu đạt từ lâu. Đó. Dù cho Phật trí không có giá trị cho Ngài, nên những như những gì ông biết, ông nên, ông tự nên hành điều đó. Đây lại nói rõ Pháp Tạng, Ngài Pháp Tạng là từ quả hướng nhân vậy đó. Cho nên là quý vị đó, ở đây á, Ngài đó là Bồ Tát rồi, Phật Bồ Tát Tái Lai rồi đó. Cho nên là mới vậy. Có người hôm bữa thắc mắc Thiện Trang hỏi một điều là, ủa sao có bài nào đó Thiện Trang giảng á, trong đó chú giải nói là gì, Ngài Pháp cũng bình, ở trong chú giải này nói là Ngài gì nguyện là gì, độ hết chúng sanh mới thành chánh giác. Mà sao Ngài thành chánh giác mất tiêu rồi, thành Phật mất rồi, Ngài thành Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc mất rồi, như vậy có trái với điều đó không? Có người cũng hỏi thay lắm, hỏi là như vậy, thấy quý vị thấy có thấy trái không ạ? Giống như Ngài Địa Tạng thì Trang giảng cái bài nào đó, gần bài 20 và 21 vậy, 120, 121 thì đó, thì Thiện Căn có nói là đây vậy, đây giống như Ngài Địa Tạng, Ngài Địa Tạng cũng vậy, nguyện độ chúng sanh địa ngục vị thì chưa không thề không thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, đúng không? Mới chúng sanh độ hết chúng sanh rồi mới chứng Bồ Đề. Vậy Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng cũng nguyện như vậy, mà tại sao bây giờ Ngài chưa độ hết chúng sanh, Ngài thành Phật mất rồi, Ngài ở Tây Phương Cực Lạc mất rồi? Quý vị thấy không ạ? Đó, có mâu thuẫn không đó? Quý vị thấy hay không? Có người cũng đưa ra câu hỏi hay đó. Thì Thiện Trang mới nói rằng đấy là thị hiện. Thứ nhất là gì? Chúng ta nói trên hai mảng. Một, nó nói trên sự. Hai, nói trên lý. Nói trên sự trước đi, nói trên sự là ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng bây giờ thì hiện Phật, thật ra ngài là cổ Phật Tái Lai, đúng không ạ? Ngài cũng phải nghệ thuật bình thường. Vì cổ Phật Tái Lai cho nên ngài thật sự ngài độ sanh đã thành tựu rồi. Đúng không? Ngài đã độ sanh rồi và bây giờ thế nào? Ngài đang tiếp tục độ sanh. Ngài thị hiện thành Phật ở Tây Phương Lực Cực Lạc á cũng chỉ là thị hiện độ sanh. Ha. Ý ngài nói là không thành chánh giác và ngài không bao giờ nhập niết bàn ở trong đó luôn, mà ngài sẽ độ sanh mãi mãi. Cho dù tương lai thế giới Tây Phương Lạc khi ngài đã hết duyên với chúng sanh rồi thì ngài đành phải gì nhường ngôi giáo chủ cho ngài Quán Thế Âm tới ngài thị hiện nhập niết bàn. Nhưng thực tế là gì? Ngài nhập niết bàn nhưng không nhập niết bàn hoàn toàn, tức là ngài lại dùng thân phận khác để đi độ sanh. Đó gọi là gì? Chúng sanh độ tận về phương chứng Bồ Đề đó. À, quý vị hiểu mà. Tức là không bao giờ nhập niết bàn để hưởng niềm an vui tịch tịnh mãi mãi, mà ngài sẽ thị hiện độ sanh cho đến tận đời vị lai. Chúng sanh còn thì nguyện của con vẫn còn. Đó là gì? Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm nói mà. Chúng sanh độ tận, chúng sanh chưa tận thì con nguyện con chưa tận mà. Đó, không bao giờ tận đâu. Các ngài cũng vậy. Đó, rồi Tiên Giang mới nói thế này. Thật ra bây giờ chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà thật ra khi nào quý vị thành Phật, quý vị cũng vậy à. Tại sao? Thì khi thành Phật, quý vị biết là chúng sanh với mình là cùng một thể. Một thể tức là một, giống như một cơ thể đó, một thân thể đó. Thì tự nhiên mình sẽ đổ sanh thôi, phát tâm đổ sanh là vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Có khi nào mình chịu an vui khi mà mình thấy cơ thể mình còn có những chỗ đau đớn không? Chắc chắn không, đúng không? Đó, cái chân nó đau mà bây giờ mình có chịu vui rồi được không? Không, mình phải đi cứu cái chân nó, chữa cái bả chân nó chứ. Cho nên mỗi chúng sanh á đối với Phật là gì? Giống như một tế bào của mình. Cho nên ở cảnh giới của Phật á, là Phật phải độ tận chúng sanh mới chứng Bồ Đề. Rồi có người nói vậy, thầy ơi vậy độ bây giờ hết chúng sanh, độ mãi mãi có bây giờ hết đâu. Thì chàng nói đó là chúng ta nghĩ thôi. Thì chàng nói không phải như vậy. Tại sao vậy? Vì ở cảnh giới chúng phàm phu thì mình thấy chúng sanh là vô biên. Cho nên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó là nói theo phàm phu chúng ta thôi. Còn nói theo lý á, thì làm gì có thời gian không gian. Quý vị biết vô lượng kiếp kéo dài đó, mình có thể rút ngắn lại còn một niệm. Một niệm có thể kéo dài tận vô lượng kiếp. Như vậy vô lượng kiếp thời tương lai đó, tận đời vị lai tế đó, tận vị lai tế rồi vô lượng kiếp về sau, rồi vô lượng kiếp quá khứ trong cảnh giới Phật là gì? Gom lại một niệm cho nên độ sanh không có gì đâu. Cho nên độ chúng sanh mà độ gọi là diệt độ vô lượng vô số chúng sanh mà không có chúng sanh nào diệt độ. Nó là gì? Tại vì đâu thật đâu, chúng sanh nó mộng, nó thấy dài, nó thấy vô lượng kiếp nó thế này kia. Còn khi giác ngộ rồi mình có thấy vậy đâu. Cho nên độ mà không độ, tức là độ nó nhưng mà không bị giống như mình tưởng, cho nên đâu có vất vả đâu quý vị. Giống như người tỉnh vô trong giấc mộng, người ta thấy người ta mộng, người ta mà mơ một cái giấc mơ dài đăng đẳng, dài quá trời vô lượng kiếp, nhưng mà mình ở ngoài mình thấy rõ ràng mà nó nằm mơ có chút xíu, 5 phút cho mấy, người ta vô 5 phút đó ta độ hết việc vô lượng kiếp của nó, để nó tỉnh giấc mộng đó, nó ra được rồi. Ra rồi thì nó thấy cũng như mình. Là gì? Nó cũng thấy có một niệm đó thôi, một chút xíu đó thôi. Một niệm vô minh khởi lên giống như một giấc mộng đó. Nó khởi lên cái là bắt đầu nó kéo dài vô lượng vô số giấc mộng. Đúng không? Cái giấc mộng đó nó kéo dài đó. Rồi khi nào nó hết? Khi nào tỉnh mộng thì nó hết thôi. Đó. Khi nào tỉnh? Đó. Khi nào thành Phật đó là tỉnh mộng. Cho nên muốn tỉnh mộng đâu có dễ, đúng không? Phật Bồ Tát muốn độ chúng sanh phải từ từ. Giúp chúng sanh từ cõi khổ lên đường lành, tức là ba đường ác đó, lên ba đường thiện. Từ ba đường thiện mới tu giải thoát lên thế giới Tây Phương Lạc, hoặc là chứng quả A-la-hán, thanh văn, bích chi Phật, rồi từ lên Bồ-Tát, rồi chứng từ từ mới ra. Bao nhiêu mộng, gọi là mộng trùng trồng ở trong mộng, trùng trùng lớp lớp đó. nó tỉnh không nổi, tỉnh được giấc này còn giấc kia, tỉnh được giấc này còn giấc kia, cho nên hoài không hết được. Tỉnh đến khi hết rồi mới ra khỏi. Đó là gì? Khó khăn của việc độ sanh. Cho nên một giấc mộng nó mê rồi nó ngủ càng mê càng sâu, nó sâu chìm trong đó, thức dậy cũng khó. Đó là nguyên lý. Cho nên khi nào mình lên cảnh giới cao, lên thành Phật rồi, quý vị sẽ thấy rằng mọi chuyện nó đơn giản vô cùng. Giống như ở đây ở đời quý vị thấy ở nhà quý vị con chồng vân vân, vợ rồi vân vân, rồi bà con quen thuộc khổ ơi khổ suốt ngày, cái bi lụy sao cuộc sống khổ, than phân trách phận, sao con muốn con có con nó học giỏi mà con nó quậy quá quá, sao con muốn muốn con, cha mẹ con không ốm đau mà nó ốm đau quá, sao cha mẹ ốm đau quá, đủ bao nhiêu cầu bất đắc khổ. Đó là quý vị mê thôi. Còn khi nào quý vị học Phật Pháp, quý vị hiểu Phật Pháp rồi, quý vị thấy là thế gian vốn như vậy mà. Thì nhân sanh thù nghiệp mà, đời người là trả nghiệp mà. Họ đến đây là để đòi nha, đòi nợ lẫn nhau, để trả nghiệp lẫn nhau mà quý vị đòi tốt đẹp à. Nó sao có được. Người đó, người ta tạo bao nhiêu nghiệp đến đây thì phải bị bệnh thôi chứ. Hồi xuất sát sanh thì bây giờ bị bệnh thôi chứ. Hồi trước đến đây con tới nhà mình là bốn duyên, nó tới nên nó đòi nợ thì nó phải phá nhà mình thôi chứ, nó đến đây nên nó báo oán thì nó phải phá nhà mình thôi chứ, nó ngồi sao ngoan được. Còn đứa con mà nó hiền, nó ngoan, nó đến nên để nên đó là gì, nó đến để nó báo ân, nó đến để trả nợ thì tất nhiên nó sẽ ngoan hiền theo quý vị thôi. Quý vị biết đời nó như vậy có pha phiền não nữa không? Không phiền não, đúng không? Hai vợ chồng nó cãi nhau đó chuyện của nó, tại vì hai vợ chồng nó ăn giá nhau, nó gặp nhau thì đời này tất nhiên nó sẽ cãi nhau, nó quýnh nhau là bình thường cái gì đâu mà. Đó cho nên là khi mình tỉnh rồi á, mình nhìn thấy thấu suốt cái mình không phiền não, đúng chưa? Còn mình không có nhìn được cái điều đó, mình cứ thấy như vậy, đời là thật, thật đó mà, thật đóng vai giả đó mà, thật đâu. Đời trước hai đứa nó từ đâu đó oan gia, đời trước nó gặp nhau, bây giờ nó tái hiện nhau, cho nên nó về nó kết hôn ở trong một gia đình, cho nên nó choảng nhau suốt ngày, đúng đương nhiên, phải chưa? Quý vị hiểu chưa? Con cũng không phải con, cháu cũng phải cháu thật đâu, toàn là diễn vai đến đòi nợ đó. Cho nên là có những câu chuyện nghe hoài mà không có nhớ, đúng không? Câu chuyện ba lần đầu thai đến đòi nợ, Thiện Trang kể ở Bộ Loạn lần một rồi, đúng không? Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh Pháp Cú, nói rõ ràng: con ta tài sản ta, người ngu sanh phiền não. Đến ta còn không có, còn đâu tài sản đâu. Quay chưa? Nó ta còn không có nữa, ta là đâu quý vị? Ta đâu mà ta đời này đó, quý vị mượn thân người ta, quý vị tới đó nhà đó rồi quý vị chấp cái nhà đó của quý vị, thân này của quý vị. Còn đời trước quý vị ở đâu? Có người đời trước từ súc sanh đạo lên, từ con chuột, còn con gián, từ con người, con gì đó lên, đúng không? Có người từ cõi người trên đậu tha lại, có người từ trên trời rớt xuống, có người từ Aluha, có người từ địa ngục lên đó. Còn có người là Bồ Tát hoặc Bồ Tát Tái Lai tới thì không nói, đầu Tái Lai thì đó. Cho nên là đâu thật đâu quý vị, tại vì quý vị cho thế giới này nó thật. Quý vị bị ở bao nhiêu năm trên trần gian, quý vị bị cái gọi là kiến thủ kiến và cái giới cấm thủ nó chụp lên đầu quý vị, tức là thế gian này người ta dạy cho quý vị cái suy nghĩ đó, và quý vị bị cái suy nghĩ đó từ nhỏ giờ nó ăn sâu vào trong đầu rồi. Cho nên quý vị chấp, quý vị nghĩ đó là thật. Bây giờ quý vị nghe Phật Pháp, học Phật Pháp rồi, nhưng mà quý vị không bỏ được, quý vị vẫn bị cái kiến giải đó, nó là kiến thủ kiến đó, nó chấp vô đó, nó giữ đó. Cho nên mình không thay đổi được, vì vậy mình vẫn khổ. Cho nên cách để mà xóa khổ là gì? Là hiểu được rõ bản chất. Hiểu được bản chất thế gian là như vậy, đời như vậy, nhân sanh thù nghiệp, đời người là trả nghiệp. Họ đến đây là họ diễn vai, đóng vai này vai kia để mà có cái mối ràng buộc mà trở để mà đòi nợ lẫn nhau mà thôi. Mình biết như vậy thì mình sẽ thoát ra khỏi thôi. Mình nương vào trong đó, mình biết nó giả nhưng mà mình không có phá cái giả đó, mình vẫn nương vào đó để mình tu hành. Cho nên là khi mà bị nghịch duyên tới thì mình kêu thì bình thường mà, đời nó như vậy mà, chúng sanh là như vậy mà, nghiệp nó vậy mà, đó, vậy là sống, đúng không? Cho nên là quý vị cần hiểu được đó rồi là khỏi khổ rồi. Cho nên tại sao quý vị khổ? Quý vị xem thế giới giả thành thật, thêm những điều nghiệp mà thành thật, rồi còn muốn ép nữa, ép sao được? Nghiệp nó như vậy rồi, quý vị nói người ta không nghe đâu. Vì sao? Nghiệp lực nó chi phối đâu quý vị. Hiện trang thử nhiều lần rồi, có nhiều người đó quý vị, họ mình nói rõ ràng là đúng mà họ không nghe, nó không chịu nghe đâu. Vì cái nghiệp nó che rồi, nó che rồi là không nghe được. Nên là cái cách nào đâu, không có cách nào. Thì Trang nhớ là câu chuyện mà Đức Phật đó độ người, cái bà đó không có duyên đó, hoặc là độ ngũ phiến Đề La đó cũng không độ được. Khi nghiệp người ta nặng, nó phủ lên rồi là cho dù có Phật hiện thân trước mặt cũng không có cách nào nói cho họ tiếp nhận được. Cho nên là khi nào, chỉ có khi nào chúng sanh nghiệp nhẹ nhẹ thì cũng nghe được. Cho nên đừng có buồn vì người chưa giác ngộ, đừng buồn vì những nỗi khổ hiện ra, đừng buồn vì những tháng ngày qua, mà cũng đừng buồn vì những nỗi lo sắp tới. Đừng có lo, đừng buồn. Tại vì sao? Vì những đó nó giả, đời là vậy. Bây giờ mình học Phật Pháp lâu rồi, mình phải an nhiên tự tại trước một cảnh giới. Quá khứ nó trôi qua rồi, đừng nghĩ nữa. Tương lai nó chưa đến, cũng đừng có vọng tưởng, vì vọng cũng không đạt được đâu. Nghiệp nó dẫn, phước báo nó dẫn. Không phải là mình nghĩ như vậy là được như vậy đâu. Còn người càng nói về người thì tâm họ vô thường nữa. Bữa nay họ nghĩ vậy, chứ mai họ nghĩ khác à. Nó tâm vô thường, thế gian này đủ điều vô thường, thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, tâm vô thường, tất cả đều vô thường, đâu có gì chắc chắn đâu. Đức Phật nói chỉ nương vào đạo là chân thường. Đạo là gì? Đạo Phật là con đường rút thế gian, là chân thường. Còn lại mọi điều ở thế gian đều là vô thường. Đó, quý vị nương hay cái gì được? À, có nhiều người ở Việt Nam làm ăn theo nương doanh nghiệp, đúng không? Nương theo một ông làm chức vụ lớn gì đó, bộ trưởng gì đó, thế giữa nhiệm kỳ bộ trưởng mất chức rồi khổ, hết nhiệm kỳ mất chức lại vô thường, cái nương khi kiếm người khác nương khổ không đó. Nhiều khi đó quý vị ha, những tập đoàn nổi tiếng làm ăn, giống như quý vị biết dạo như trước đó, ở ai mà trong miền Nam biết tập đoàn xe Thành Bưởi đó, rất là nổi tiếng, là vì sao? Không có chuyện gì hết đó. Nhưng bây giờ đợt vừa rồi là bị xử nặng luôn, đúng không? Đó, vô thường, đúng không? Cho nên làm sao để chống lại vô thường? Phải ra khỏi vô thường. Trước khi ra khỏi vô thường, bây giờ hãy dùng phước đức, hãy dùng định lực, gọi là định lực để thắng được nghiệp lực, hãy dùng trí huệ để vượt qua. Bây giờ mình không vượt qua được thì ít nhất mình phải buông được, tức là mình phải chấp nhận được, mình hiểu đó là sự thật, mình mà không chuyển được thì mình cũng phải buông được để tránh là bị cuốn theo. Giống như là một người ngã xuống dòng suối rồi, mấy quý vị biết là nước suối nó mạnh, dù mình không thể bơi được theo dòng suối nhưng mà ít nhất mình cũng cố gắng, đừng để nước nó cuốn trôi đi luôn, mà mình cố gắng qua bên bờ đó. Mình không thể bơi ngược dòng suối được, nhưng mình cũng cố gắng nó lên bên bờ được, nó trôi một ít thôi. Đó là người giác ngộ, người hiểu Phật Pháp, hiểu thế gian là vậy. Còn quý vị đây, quý vị rớt vào cái dòng suối nước chảy mạnh mà quý vị không biết, rồi quý vị cố vùng vẫy trong đó, nó cuối cùng nó trôi, làm sao bơi ngược dòng được? Nước mình chưa có định lực, mình chưa có thần thông, mình làm sao chống được ngược dòng được? Không thể nào đi ngược dòng nước được đâu. Ngược dòng nước luân hồi cực kỳ khó. Đức Phật trong kinh có ví dụ người chứng quả Tu Đà Hoàn mà khó như thế nào? Khó giống như là một người mà chống lại bốn cái dòng nước, bốn dòng thác chảy mạnh như vậy, khó như vậy. Chúng ta chưa có chứng quả gì hết, chúng ta đối với nghiệp làm sao nổi? Đến nghiệp nó tới rồi thôi, chấp nhận buông thôi. Việc này nó không thành thôi, bỏ đi. Mình tránh duyên được tránh, mình né được né, chấp nhận thương đau, gọi là hoan hỷ trả nghiệp thì nghiệp nó mau qua. Cái giống như ở trong dòng suối đó, quý vị biết nước nó chảy mạnh quá, thế nào mình cũng không lội ngược dòng suối được rồi, không thể bơi ngược dòng suối được rồi, thôi thì bây giờ lên bờ là nó yên bình thôi, nó nhẹ nhàng, không? Còn không ở đó ráng bơi một hồ chết chìm luôn trong đó luôn đó. Cho nên là phải có trí huệ. Ít nhất là gì? Không chống đại điệp nghiệp lực bằng định lực. Định lực có thể thắng được nghiệp lực, nhưng bây giờ định không có, thì ít nhất mình dùng một chút định, một chút huệ để thoát ra khỏi đó. Thoát khỏi đó bằng cách mà né duyên, tránh duyên. Đó, đó người biết giác ngộ, biết tu hành là vậy. Cho nên trong ngay trong đời sống đó quý vị, cố gắng làm sao mình bớt chấp trước, tức là việc gì thì mình cũng cố gắng mình làm hết mình. Còn thành công tới đâu đó là phước báo của chúng sanh, nghiệp lực của chúng sanh. À, trong gia đình mình đó, quý vị nên nhớ trong gia đình vậy. Mình mong cho con mình tốt nhưng mà mình đã làm hết mình rồi, mình không làm được nữa, con mình nó tới phước nó tới đó rồi. Quý vị nghĩ rồi, có bao nhiêu người không muốn có được đâu. Hồi xưa cha mẹ mình nó cũng muốn mình học giỏi lắm chứ, đúng không? Mà học cũng được, đúng không? Có nhiều người đâu có học được đâu. Đó. Rồi cha mình mẹ mình cũng muốn mình giàu lắm mà sao mình không có được. Không được rồi sao? Mình bây giờ mình có con, mình lại mong lại con mình như vậy. Rồi con mình được không? Rồi mai mốt nó cũng không được, nó lại mong đời cháu lại... Hên, lâu lâu có đứa nào nó xuất thân gọi là phước báo lớn, nó thành công. Còn lại đa số nghiệp mà. Nếu quý vị mà những cái việc quý vị làm mà thay đổi được như vậy thì Đức Phật giảng nhân quả sai sao? Đúng không? Nhân nào quả đó sai à? Đâu có. Quý vị có duyên thôi, mà không có nhân thì nó không thể thành quả tốt được. Duyên nó chỉ trợ duyên thêm mà thôi. Đồng ý nó có tác động, nhưng mà nó có tác động không nhiều. Đó. Cho nên cái chất là quan trọng đó, giống như phương trình hóa học đúng không, chất A cộng chất B cộng điều kiện xúc tác và nhiệt độ ánh sáng gì đó thì mới ra kết quả. Bây giờ quý vị không có chất A quý vị có chút xíu bây giờ có quý vị tăng điều kiện xúc tác nhiệt độ ánh sáng nhiều lên thì cái phản ứng đó nó cũng chỉ xảy ra có bấy nhiêu đó thôi, lại bị có nữa. Quý vị muốn có là phải trồng nhân, là đem cái chất A nó bỏ vô nhiều hơn cái chất B đó, nó là nhân nó nhiều vô nó mới thành kết quả. Cho nên là vấn đề là phải hiểu sâu, tin sâu nhân quả. Thì như vậy mình đó là gì? Người tin sâu nhân quả thật ra là người có căn lành nhiều đời. À, căn lành nhiều đời tức là họ học Phật pháp nhiều đời, họ tu Phật pháp nhiều đời nên tin được. Còn người chưa tin được thật ra là học Phật pháp, gốc của Phật pháp nhiều đời mình yếu. Cho nên bị thế gian, cái kiến thủ kiến, giới cấm thủ thế gian nó chi phối. Mình coi thế gian là thật, chứ chưa có thể coi thế gian là giả được. Đó là điều thứ nhất nha. Rồi, điều thứ hai, nhị. Vị nhiếp thủ Phật quốc, các tỳ nhạo dục, hoặc thủ ế trượt, hoặc cầu thanh tịnh, hoặc nhiếp tam thừa, hoặc nguyện nhất thừa. Điều thứ hai là vị nhiếp thủ Phật quốc là nhiếp chọn lấy cõi nước Phật, tức là ở đây ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng muốn nói là muốn lấy chọn lấy cõi nước Phật trong riêng mình đó. Các tỳ nhạo dục tức là mỗi mình muốn chọn thế nào là theo cái sự nhạo là ưa thích, dục là mong muốn, sự ưa thích mong muốn của mình. Giống như chúng ta làm nhà đúng không? Đó, quý vị đi tham khảo đi coi quý vị muốn làm một nhà kiểu nào. Có người thì thích làm nhà hình vuông, có người thích nhà hình chữ nhật, có người nói phải nhà cong cong mới đẹp, người nói hình chữ L mới đẹp. Đó là gì? Mỗi cái sự thành tựu của cái nhà đều do mình ưa thích mà mình chọn lấy. Ở đây cũng vậy, ý nói là nên ông nên chọn lấy, tức là ông thích thế giới nó thành tựu thế nào, thành tựu thế nào thì ông tự chọn lấy đi, ông để mà làm đi theo cái ý con, thích cái gì nào chọn cái đó. Đó, nên là muốn thành tựu thế giới Tây Phương Cực Lạc ra sao thì cứ chọn lấy, làm lấy. Đó. Ở đây nói tiếp nè, rõ hơn nè. Hoặc thủ uế trượt, hoặc là chọn lấy cái sự trượt uế. Ế trượt là như thế giới ta bà nè. Đây ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là ngài nguyện là ngài vào cái thế giới ế trượt. Đấy là ngài chọn thế giới ta bà chúng ta, là thế giới bây giờ mình nói trái đất này đi. Đó, quý vị thấy ế trượt á, đó là ngài nguyện như vậy. Ngài Di Lặc cũng vậy, nguyện vào thế giới này, nhưng mà ngài nguyện thành Phật vào lúc thế giới nó tốt đẹp, chứ không phải là ngài thành Phật vào thế giới ế trượt như ngài Thích Ca Mâu Ni. À, quý vị thấy các vị Phật trong hiền kiếp ra đời đó thì chúng ta không có coi hết được mấy cái đức Phật về sau. Nhưng mà những đức Phật ra đời vào thời hiện kiếp á, quý vị thấy trong kinh A Hàm, trong kinh Trường A Hàm à, thì hoặc là trong Luận Đại Trí Độ đều nói rất rõ à, ví dụ như ngài Ca Diếp Phật, tức là vị Phật gần với Phật Thích Ca, khi ra đời á, thì tuổi thọ loài người cũng hai vạn tuổi, tức là 20.000 tuổi đó. Ngày trước đó nữa là ngài lại Câu Na Hàm Mô Ni á, thì ngài Câu Na Hàm Mô Ni á, là tuổi thọ lúc đó là 4.000 tuổi, 40.000 tuổi, tức 4 vạn tuổi đó. Còn ngài Câu Lưu Tôn Phật á, là ra đời khi tuổi thọ loài người là có chỗ nói là 6.000, có chỗ nói là 8 vạn, 60.000, có nói là chỗ 8.000, 10.000. Thì nói chung là đều là tuổi thọ cao cả. Đó là gì? Sanh vào đời không có ế trượt như thời Đức Phật. Chỉ riêng Đức Phật Thích Ca là ngày nguyện từ kinh Bi Hoa. Thật ra bộ kinh Bi Hoa là bộ kinh tán thán về Đức Phật Thích Ca nhiều hơn là nói về Đức Phật A Di Đà. Tán thán bởi vì ngày nguyện khác người, ngày nguyện sanh ra thành Phật tại thế giới Đạo Bình, trong cái thời kiếp khó độ nhất. Đó, khi tuổi họ là người có 100 tuổi thôi đó. À, thậm chí ở trong kinh Bi Hoa nói là lúc đó tuổi thọ là người 120 tuổi. Đấy, thì 120 tuổi hay 100 tuổi, nhưng thật tế thì đó là nguyện ngày xưa thôi. Ngài còn ra đời lúc 100 tuổi. Tuổi thọ là người có 100 tuổi thì khổ trượt, ác trượt rất nhiều, chúng sanh rất ác đó. Quý vị thấy bây giờ chúng sanh bây giờ ác đó, càng ngày càng ác á. Ở Việt Nam mình á, quý vị thấy càng ngày càng hung dữ. Người hồi xưa đâu có hung dữ gì đâu. Thiện Trang nói nhớ thời Thiện Trang á, hồi những năm Thiện Trang đi học ti, thấy có nhiều vụ đánh nhau đồ ghê gớm. Nó thấy nó xách cái mã tấu rồi tới vân vân, nó ném một cái bao đó, ống tiếp rồi đó, vân vân, dao rồi đó, nhưng mà nó không có chém người chết người, nó chỉ có chém sơ sơ nó hù thôi đó, đó. Rồi đa số là không có dụng hung dữ. Còn thấy cái thế hệ trẻ trẻ sau này á, cửa nó chém người à, chết người luôn. Đó là gì? Người ta càng ngày càng hung dữ. Đó, hồi xưa không có. Hồi xưa ti thấy đánh nhau nhưng mà người ta đâu có chém chết người, ít lắm. Đó. Không có đâu. Cái chỉ có là gì, cùng lắm hù đó, chém sượt sượt cho vui vậy đó. Tức là để hù dọa nhau thôi. Không có. Đó, mà thì nhân nhớ là hồi xưa đi ít lắm, ít cái hiện tượng mà đánh nhau mà chết người đó, không có. Mà sau này thấy lên báo toàn trẻ là đánh nhau, giết nhau không à. Đó là hung dữ quá. Mà thậm chí vợ chồng nữa, vợ chồng trong nhà mà đánh chết luôn. Đó. Quý vị thấy không? Có nhiều, thậm chí bây giờ không phải vợ chồng nữa, là nam nữ quen nhau á, yêu đương thôi mà thằng này đánh con kia chết, đâm con kia chết. Cái quen nhau cái thời gian là con này đi cặp với thằng khác là nó tới, thằng này tới đâm con kia chết. Nó nhiều chuyện như vậy, tức là loài người bây giờ hung dữ quá. Đó là gì? Ế trượt càng ngày càng nặng, theo kiếp giảm mà càng ngày càng tăng lên, cho nên đó là trượt ác đó. Mà Đức Phật Thích Ca ngài cũng rất là từ bi, ngài cũng nguyện vào đời trượt ác đó, ngài độ sanh. Đó là theo cái ý thích của ngài, ưa thích. Quý vị tương lai quý vị lựa chọn nào, thích đời trượt ác hay là thích chọn thanh tịnh giống như ở thế giới Tây Phương Cực Lạc? Hoặc cầu thanh tịnh đó, hoặc là cầu thanh tịnh đó, giống như ngài Đức Phật A Di Đà đó, ngài là chọn thế giới thanh tịnh, chúng sanh về đó là toàn là thanh tịnh. Thế thì mỗi người có nguyện của mỗi người đúng không, tùy sự ở thích quý vị thích thế nào đó, quý vị thích thế nào. Quý vị thích thành Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là toàn thế giới thanh tịnh thôi đó, chúng sanh về đó, bao nhiêu người về đó là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, độ sanh dễ đúng không? Cho nên là ở đó danh từ ác còn không có, huống chi nghe không nghe mà khổ không có luôn, mà ác không có sướng không đó. Đó là chọn cõi nước thanh tịnh. Còn mình thì thích thế nào, có người thích thì thích như ngài Thích Ca, vào trong thế giới ta bà khổ, thậm chí có nhà còn nguyện như ngài Địa Tạng vô trong địa ngục luôn đó. Thì mỗi người có mỗi nguyện của mỗi người, quý vị thấy không, có nguyện nào quý vị thích, nguyện nào quý vị chọn nào. Hồi xưa Thiện Trang học tới chỗ này, Thiện Trang cũng thấy ồ hay á, cũng hay đấy, mỗi ngày cũng có nguyện của ngài mỗi ngày hay đó, thì nguyện của ngài Đức Phật A Di Đà cũng hay, tại vì chúng sanh ra khỏi như vậy độ mới rốt ráo được chứ. Nhưng mà nghĩ lại nếu không có người nguyện như Đức Phật Thích Ca vào trong thế giới Đạo Binh đó, vào trong cái thời kiếp trượt á, có ngũ trượt á, trong kinh A Di Đà gọi là ngũ trượt á, ngũ trượt đúng không, năm cái điều trượt. Vậy thì nếu không có ngài Thích Ca thì làm sao giúp chúng sanh ra khỏi sanh tử được, không giới thiệu Phật pháp, không trồng căn lịnh chúng sanh làm sao được, cho nên cũng cần. Vậy vậy thì quý vị là người cần nào đúng không, quý vị cần Đức Phật theo chọn ế trượt hay là chọn có nước thanh tịnh. Có nhiều người nói con thích thế nước thanh tịnh thôi chứ ế trượt chúng sanh khó độ quá. Có người nói con thích cõi ế trượt khó như vậy mà độ chúng sanh mới hay chứ. Thế quý vị thích nào đó tùy mỗi người đó. Để Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai cũng nói với ngài Pháp Tạng như vậy. Thiện Chan thì nói Thiện Chan thích cả hai đó, Thiện Chan nói thích cả hai. Thiện Chan kêu Thiện Chan cũng nguyện làm như Đức Phật A Di Đà mà cũng nguyện làm như ngài Địa Tạng vậy, cũng nguyện như ngài Đức Bổn Sư Thích Ca vậy, vì cả hai đều viên mãn mà mình thích làm cả hai. Cho nên là trong thời gian hành Bồ Tát hạnh cố gắng làm cả đó. Cho nên ngài Di Lặc á, thật ra ngài đó là cách ngài Di Lặc á, quý vị biết là ngài Di Lặc ngài sẽ thành Phật vào lúc tuổi thọ loài người, lúc đó 8.000 tuổi, 80.000 tuổi, tức là 8 vạn tuổi. Nhưng vào thời đó thì có nước rất là tốt đẹp, quý vị coi trong kinh Di Lặc hạ sanh thành Phật á, quý vị thấy rõ ràng có nước nó sạch sẽ lắm, có người không phải lao động, tối không cần quét rác, mà có một vị Long Vương lên là lái giống như lái cái chiếc máy bay vậy đó, đi dọn rác sạch sẽ hết. Mà người lúc đó mà không không phải xây dựng nhà vệ sinh, mà quý vị biết không, cõi nước vào thế giới ta bà chúng ta này, không phải phải nói Nam Thiện Bộ Châu chúng ta này, chứ không phải là tức là trái đất chúng ta nè đó, mà quý vị biết không cần phải xây dựng nhà vệ sinh, mà người đi vệ sinh vào thời đó là đất nó nứt ra xong rồi nó khép lại đó, không cần phải xây dựng nhà vệ sinh luôn, tức là tốt đẹp như vậy. Nhưng mà sao ngài vẫn nguyện rằng tương lai đó, là nguyện trong này cũng là nằm trong kinh Bi Qua, nguyện trong tương lai á, khi mà kiếp Đạo Binh nè, lúc thời chúng ta nè cũng sanh vào trong này thời này để mà độ chúng sanh, để trồng căn lành cho chúng sanh. Cho nên hiện tại ngài ở ngài Di Lặc á, Bồ Tát á, ngài đang ở thế giới này, ngài với vô lượng ức hóa thân á, ngài đang độ bao nhiêu chúng sanh á, kết duyên bao nhiêu chúng sanh á, để khi mà chúng sanh căn tánh chín mùi á, lúc tuổi thọ 80.000 tuổi đó ngài mới thể hiện xuống á. Và xuất gia thì ngài giáo pháp của ngài là, nên là ngài thành tựu rất nhanh chứ không có khổ như ngài Đức Phật Thích Ca, không phải phải 6 năm khổ hạnh lâm đâu, không có, không có cần, tại vì thời đó chúng sanh tốt đẹp rồi ngài đó. Cho nên là mỗi người có mỗi hạnh nguyện và các ngài luôn viên mãn. Đức Phật A Di Đà ngài có tới thế giới này không? Có, chắc chắn ngài cũng có vô lượng ức hóa thân tại thế giới chúng ta mà chúng ta không biết thôi đúng không. Ngài chắc chắn cũng cũng làm hạnh nguyện đó, cho nên là nguyện là chọn cõi nước thành Phật thôi, là chọn cõi nước tốt đẹp như thế để thế thôi. Còn thực tế đó là ngài vẫn phào trong thế giới đau khổ để mà cứu vớt từng người ra, từ đó quý vị mới thấy có ân đức lớn lao của chư Phật Bồ Tát. Điều này không phải Thiện Văn nói, không có căn cứ, quý vị coi kinh Địa Tạng đúng không ạ, ở phẩm thứ hai đó Đức Phật Thích Ca nói là ta phân ra nhiều thân đúng không, để độ thoát hàng chúng sanh đó, mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc thành ra thân trai thân gái thân trời rồng thân quỷ thần, cho nên rừng núi ao rạch suối cây cỏ đủ hết đó để mà độ họ đó, đó là vô lượng ức hóa thân đó. Cho nên là đâu đơn giản đâu quý vị hay không, chư Phật Bồ Tát tuy chọn là cõi nước độ sanh thị hiện thành Phật là uế trượt hoặc là gì thanh tịnh giống như Tây Phương Cực Lạc, hoặc là ế trượt như ta bà chúng ta, nhưng các ngài không bỏ chúng sanh đâu, không phải các ngài ở đó mỗi thị hiện thân Phật ngồi nó rồi giảng kinh thuyết pháp đâu, ngài hiện vô lượng thân vào vô lượng thế giới ở 10 phương để mà kết duyên chúng sanh, để mà kéo chúng sanh từ từ trồng căn lành. Những người nào mà căn tánh chín mùi thì ta sẽ giúp cho họ được giải thoát. Những người nào căn tánh chưa chín mùi thì ta sẽ giúp cho họ chín mùi. Những người chưa có căn tánh, chưa có căn tánh tức là chưa trồng thiện căn thì ta sẽ trồng thiện căn. Đó. Quý vị đó, đó là điều mà Đức Phật nào cũng ra đời đều cũng thể hiện như vậy. Cho nên chúng ta ở đây chúng ta chưa có hóa thân nào hết đúng không? Chúng ta có mỗi thân phàm phu. Chúng ta cũng vậy, trong đời này có nhiều người có thể làm được kết duyên lành chúng sanh, chúng ta đáng kết duyên lành để tương lai mình thành tựu mình độ đó, tương lai đó. Nhiều cách kết duyên lành lắm. Có ngày đó, trong truyện ký thì con quên những ngày nào đó rồi. Ngày nào đó kia sau khi ta thành đạo rồi ta không có độ được chúng sanh nào hết trơn, tại vì chúng ta không kết duyên được ai hết trong vùng này hết. Thôi được rồi, ta có cách rồi. Cho nên ngài mới làm gì biết không? Ngài mới đem gạo á, ngài rải cho chúng sanh ăn. Đó, tức là rải cho chim, cho chuột là đủ các loại ăn hết á. Con này con kia ăn hết, xong là ngài nói thôi được rồi, các chúng sanh nó đời sau nó lên làm người ta sẽ độ họ. Đó là người nguyện như vậy đó, đó là gì? Kết duyên với chúng sanh. Vì đời đó ngài chứng quả rồi mà ngài không có duyên nên ngài phải làm như vậy đó, và đời sau thì tất nhiên là những chúng sanh đó có duyên rồi. Cho nên là đó là việc bố thí chúng sanh, kết duyên với chúng sanh rất là tốt đúng không? Chứ bây giờ mình không có duyên, ngài không độ được ai. Cho nên ai nghe pháp là có duyên, ai có duyên gì đó là cũng có, ví dụ như nghe hay là biết bên mình vân vân đều là có duyên. Mà nếu quý vị kết duyên lành với chúng sanh nhiều á, đời sau á, quý vị đi đến đâu á cũng thành tựu hết. Việc thế gian hay xuất thế gian thì cũng thành tựu hết. Người ta mà người ta thích quý vị lắm, quý vị làm gì người ta cũng ủng hộ quý vị hết á. Đó là gì? Duyên lành mình nên kết thiện duyên với chúng sanh. Còn kết ác duyên thì tất nhiên đi đâu người ta cũng ghét hết đúng không ạ? Thì tất nhiên là điều gì nó cũng có hai mặt. Thời nay tại sao mình bị nhiều người ghét? Tại vì mình cũng đã kết ác duyên người ta rồi. Cho nên là đây mình thích chọn cõi nước nào để thành Phật đó. Thì quý vị ở đây là chọn lấy cõi Phật đó. Mỗi người theo cái ý muốn và sở thích của mình, nói vậy cho dễ hiểu. Hoặc là chọn cái uế trượt, tức là nơi cái cõi nước mà ô nhiễm giống như thế giới này, hoặc là cầu thanh tịnh giống như là ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là Đông Phương của Đức Phật Hiền Sư, hoặc nhiếp tam thừa, hoặc nguyện nhất thừa, hoặc là nhiếp cả tam thừa. Tam thừa là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, hay là Bồ Tát thừa, rồi Phật thừa đó, tức là độ cả ba chúng sanh. Hoặc là nhất thừa thôi, tức là chỉ độ một hạng thôi, một hạng nhất thừa thôi. Cho nên có những cõi nước á, quý vị không có Thanh Văn Duyên Giác thì toàn là Đại Bồ Tát không à. Có những cõi nước á, thì đủ hết, giống như thế giới chúng ta thì đủ hết nè. Quý vị thấy không? Người tu tiểu thừa cũng có, đúng không? Chỉ chứng A-la-hán không có, người tu để mà nên Duyên Giác cũng có, tu thành Bồ Tát cũng có, tu để thành Phật cũng có. Cho nên ở thế giới này là tam thừa. Đó. Còn ở những cõi nước á, chỉ có Pháp nhất thừa thôi. Như Tây Phương Cực Lạc á, thật sự là chỉ có nhất thừa thôi. Đó là chọn lấy phương pháp độ sanh. Cố nhậm Bồ Tát ý nhạo, nghi nhiếp thủ chi, bất dụng Như Lai chi chỉ thị giả. Cho nên chữ nhậm có nghĩa là ủy thác cho theo cái sự ưa thích, mong muốn của cái sự ưa thích của Bồ Tát, tức là cái ý muốn của Bồ Tát muốn sao cũng được, chứ không phải Đức Phật đưa ra điều kiện. Nghi nhiếp thủ chi để mà thích hợp chọn lấy cho mình đó. Không cần, bất dụng là không cần, không là chỉ thị của Đức Như Lai đó, quý vị theo mà đúng, Phật pháp từ bi tự do vậy đó, chứ không phải áp đặt. Không phải áp đặt cái con ơi, con phải lấy cái cõi nước thanh tịnh nha con đó, con phải độ toàn chúng sanh, độ thành Phật đạo thôi nha con. Không, Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai nói không, tùy ý con muốn chọn thế giới nào thanh tịnh ế trượt để thành Phật, hoặc là con chọn cõi nước cõi độ chúng sanh nào cô tùy con muốn kiểu nào cũng được đó, cái đó là tùy ý thích của con. quý vị học cái này, quý vị mai mốt quý vị thích thế nào, thích làm Đức Phật A Di Đà hay thích làm ngài giống như Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, hay là thích ngài làm ngài Địa Tạng. Ở đây thì có nhiều người thích làm ngài Địa Tạng lắm, thì hòa thượng cũng khuyên là muốn làm ngài Địa Tạng nên về Tây Phương Cực Lạc đi rồi xuống làm Địa Tạng cũng dễ hơn. Còn quý vị mà tu theo ngài Địa Tạng hoàn toàn á, là quý vị tu biết bao giờ mới ra khỏi sanh tử, hơi khó á. Mà hòa thượng cũng nói á, trong Tịnh Độ Đại Kinh kho chú á, nếu quý vị chuyên tu theo ngài Địa Tạng á, là coi như quý vị cũng yên tâm, quý vị sẽ được ngài Địa Tạng gia trì đó. Nếu thật sự tu hành theo, thật sự nha, không có được mượn danh mà không tu. Nếu thật sự tu là ngài cũng gia trì, quý vị sẽ không rớt vào ba đường ác, tức là không rớt vào địa ngục nào của yêu súc sanh đâu đó. Tại vì ngài sẽ gia trì quý vị đời đời, quý vị sanh ở nơi nào chắc chắn ngài Địa Tạng sẽ giúp đỡ quý vị, làm sao đó để quý vị được Phật, gặp Phật Pháp, được gặp thập thiện để mà tu hành, để mà giữ được thân người. Vì sao? Vì quý vị phát tâm là đệ tử của ngài mà đó, quý vị phát tâm giống ngài là quý vị là đệ tử của ngài, ngài phải chiếu cố chứ, đúng không đó. Còn chúng ta thì sao? Phát tâm về làm Tây Phương Cực Lạc là về làm đệ tử của Đức Mi Đà, đúng không? Cho nên ngài Đức Mi Đà chiếu cố chứ. Rồi bây giờ chúng ta học Pháp theo Đức Phật Thích Ca là chúng ta cũng là đệ tử Đức Phật Thích Ca, thì Đức Phật Thích Ca chiếu cố chứ, đúng không? Quý vị trì giới thì được Đức Phật đi chiếu cố chứ. Nên nhớ nha, thế nào là đệ tử Đức Phật Thích Ca? Là phải người trì giới, giữ giới, tu theo giáo pháp ngài, không có vụ phá giới đâu. Đức Phật nói rất rõ ràng, những người phá giới không phải là đệ tử của ta. Để đệ tử của ai? Không phải đệ tử của Đức Phật, để đệ tử của ai? Đức Phật cũng nói luôn là đệ tử của ma. Tại sao mà đệ tử của ma? Được ma nhiếp thọ. Tại sao gọi là ma nhiếp thọ? Là ma dẫn đường quý vị đi vô đọa lạc đó. Nó gọi là ma nhiếp thọ, cho nên nó ngưỡng người đó là đệ tử của ma. Cho nên là quý vị nhớ nha, hãy làm đệ tử Phật. Mà không chỉ làm đệ tử Phật bình thường, phải làm đệ tử bậc nhất của Phật, đệ tử số 1 của Phật. Làm sao làm được? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, những người nào mà tu theo bộ kinh này, thật sự tu theo nha, thì trong kinh nó có phẩm phi thị tiểu thừa, phẩm 43 chúng ta học rồi, đúng không? Đó là đệ nhất đệ tử đó. Cho nên là mình làm đúng theo kinh này, thật sự tu hành theo kinh này, giữ giới nghiêm minh mà tu thật sự, là không phải đệ tử bình thường mà đệ tử số 1 của Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca công nhận mình. Mà không phải đệ tử số 1 của Đức Phật Thích Ca đâu, quý vị, còn là đệ tử số 1 của Đức Phật A Di Đà nữa. Tuyệt vời vậy đó. Vậy nhưng mà bây giờ nhiều người thích làm đệ tử của ma, đúng không? Tu theo Phật không chịu, còn đệ tử ma mới chịu, phải quy y với thần thiên thần quỷ vật, rồi phải phá giới rồi để cho ma nó vui đó, trên cõi trời ma vui. Ôi ma vương Ba Tùng vui lắm. Có thêm chúng sanh nữa, đọa lạc nữa, đi theo đường của mình rồi, mừng quá. Đó là nó mình nói giỡn thôi đó, vuông vuông. Chứ còn thật ra địa ngục á, quý vị thấy Diêm La Vương á, vua Diêm La đó, mà thấy quý vị phá giới đó, thấy quý vị làm ác á, các ngài có vui không? Nói thật quý vị, không vui. Tại sao không vui? Các ngài không muốn nữa, ta không muốn ở địa ngục nữa, ta không muốn ở đây xử tụi mày nữa, mà tụi mày cứ vô đây đông hoài, ngán quá, bực mình quá. Đó. Cái quý vị không có coi trong kinh á, các vua Diêm La rồi vân vân, vua đây không có vui vẻ đâu. Tại vì cái ngày ở dưới đó là nỗi khổ, ngày nào còn chúng sanh xuống đó là còn phải ở đó. Nên nhớ nè, mai mốt chúng ta học tới phẩm thứ 6 rồi chúng ta thấy địa ngục á, vua Diêm La, vua ở địa ngục còn gọi là Song Vương á, Diêm La đó. Song Vương là hai vua á, trong kinh có nói đó là hai người anh em trong đời quá khứ, do phát nguyện muốn làm gì, muốn trị phạt chúng sanh, cho nên vô làm vua Diêm La đó, vô cai quản địa ngục đó. Rồi vô đó mỗi ngày một lần xuất hiện cái chảo dầu trước mặt, rồi cái con quỷ nó bốc bỏ vô cái chảo dầu đó, vua cũng sợ chết người, mỗi lần xanh hết mặt. Nhưng mà sau nó thoát ra rồi cũng vui vẻ, cũng có cung nữ rồi hưởng thụ trên đó, đã đời vui chơi đã quên, vừa xử án vừa vừa nãy vậy ở trong địa ngục đó, đó là do gì? Đời trước phát nguyện sai. Quên, mai mốt Thiện Trang hãy kể câu chuyện đó chi tiết hơn trong kinh để mà nói lượt qua như vậy. Nó phát nguyện là muốn làm vua Diêm La thì sẽ làm vua Diêm La thôi. Bây giờ hối hận không kịp, vô đó cũng khổ lắm, mỗi ngày bị hình phạt một lần, cho nên ở trong địa ngục khổ lắm. Thấy chúng sanh tới là nhăn, quý vị cứ nghĩ đi, quý vị ở trong cõi khổ thấy chúng sanh tới nó gây phiền mình xử án hoài, bảo tụi mày đi đi ra khỏi địa ngục, lên cõi người giùm đi, anh không chịu cái vô hoài suốt ngày phải bắt xử ở dưới đơn đi khiếu kiện nó, cái đêm tới khiếu kiện hoài phải xử chứ làm sao. Cho nên là trong kinh Đại Bảo Tích nói Diêm La thường cáo chư tội nhân, tức là vua Diêm La thường nói với chư tội nhân ta không thể gia thêm một chút tội nào hết á, mà ngươi tự làm tội nay từ ngươi tới thôi đó, đó ta đâu có muốn vậy đâu, mà tại vì ngươi làm tội như vậy cho nên bây giờ ta phải xử thôi đó, không có ai muốn xử đâu. Chẳng có ngay cả thần đó, đó là thần không phải Bồ Tát mà cũng còn không muốn làm như vậy, huống hồ chi mình, đúng không? Cho nên là do mình làm mình chịu, cho nên là thiên ma là chẳng vân vân, thiên ma là vui, nó là thấy nói vui vui vậy thôi, chứ thực tế thiên ma cũng cũng thương xót cho chúng ta đó. Thương xót thì sao, nó tội quá à. Tuy nó không ra khỏi sinh tử nhưng nghĩ lại nó đọa lạc tội quá đó. Cho nên là thiên ma thì cái tâm đố kỵ nó, mai mốt chúng ta học tới đó là chúng ta sẽ biết những chi tiết này, từ từ nói vừa qua rồi tiếp tục. Như vậy là thứ hai là nhiếp chọn lấy cõi nước Phật mỗi mỗi theo sự ưa thích mong muốn, hoặc chọn ế trượt, hoặc cầu thanh tịnh, hoặc nhiếp tam thừa, hoặc nguyện nhất thừa. Nhất thừa là một đời thành Phật luôn, không cần cái tu mới qua mấy giai đoạn kia giống như Tây Phương Cực Lạc đó, một đời thành Phật nhất thừa. Cho nên ủy thác theo sự ưa thích của Bồ Tát, Bồ Tát này là Bồ Tát Pháp Tạng, thích hợp chọn lấy cho mình, chọn lấy cho mình không cần sự chỉ thị của Đức Như Lai đó, không cần mà tự mình chọn lấy. Cho nên Phật pháp tự do lắm, ai muốn tu sao nào cũng được, ai muốn chọn cái nào cũng được, quý vị thích thế nào chọn đó, không ép. Tam tức là ý thứ ba, vị phàm ư tịnh độ, tức là nói chung đối với tịnh độ hữu báo hữu hóa à, tức là có báo thân và có hóa thân à, báo là báo thân, hóa là hóa thân. Báo thân và hóa thân chúng ta đã học ở phần trước rồi. Pháp báo cao diệu phi Bồ Tát chi phận à, tức là gì? Cái pháp thân và báo thân á thì rất là cao sâu và ví diệu, không phải là phận, tức là cái phạm vi, phận là phạm vi của Bồ Tát à. Tức là tịnh độ thì quý vị biết thật ra là tịnh độ thì bốn cõi đúng không? Cõi trên nhất á gọi là thường tịch quang, thường tịch quang tịnh độ, thật ra là thường tịnh quang rồi thì không cần tịnh độ nữa, tất nhiên là tịnh độ rồi. Và thường tịch quang thì không phải là Tây Phương Cực Lạc không, mà nối toàn bộ mười phương tận hư không khắp pháp giới. Nói chung là đó là một cảnh giới siêu tình ly kiến, chỉ có Phật với Phật biết thôi đó. Cho nên là Phật thì Phật liều vô một cảnh giới gọi là thiền tịch quang rồi, tất nhiên là tịnh độ. Thứ hai là gì? Thứ hai là thật báo trang nghiêm độ. Đây là những người nào vào được là pháp thân đại sĩ, chúng ta nói tiêu chuẩn đó là viên giáo sơ trụ của kinh Hoa Nghiêm, biệt giáo sơ địa trở lên thì bắt đầu chứng vào cõi thật báo trang nghiêm độ. Thật báo trang nghiêm độ thì có 41 cấp bậc, từ sơ trụ cho đến cuối cùng là đẳng giác đó, đẳng giác 41 cấp bậc đó, thì là các ngài đã thấy vào được cõi gọi là thật báo trang nghiêm độ. Và ở cõi này thật ra là cũng đã chứng một phần pháp thân rồi. À, tức là đoạn một phẩm vô minh, tập khí phiền não vô minh thì chứng một phần pháp thân, thì thấy được một phần của thường tịch quang, tức là chưa thấy hoàn toàn thường tịch quang nhưng mà bắt đầu có thực à, đó thì thật báo trang nghiêm độ cũng còn gọi là nhất chân pháp giới à, và nhất chân pháp giới đó thì cũng thông luôn với thường tịch quang, cho nên đôi khi nói thường tịch quang cũng là nhất chân pháp giới, như vậy Còn thật ra thường thịt quang là còn siêu tình lý kiến, nó còn vượt hơn nữa. Còn trước đó, đó gọi là phương tiện hữu dư độ á, phương tiện hữu dư thì là thấp hơn nữa. Đó, thấp hơn nữa thì chúng ta ai mà tu mà chứng được quả thánh, thành văn viên giác Bồ Tát trong thập pháp giới thì sanh vào gọi là phương tiện hữu dư độ. Thì cõi này thì thấp hơn. Rồi sau đó còn cái cõi mà chúng ta nếu như không chứng quả gì mà chúng ta sanh về đó thì gọi là phàm thánh đồng cư độ. Cho nên chúng ta nếu mà không có chứng quả gì thì chúng ta chỉ sanh vào đó thôi. Cho nên là bốn độ của Tây Phương Lạc gồm có phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghi độ và thường tịch quang độ. Như vậy đó thì ở đây muốn nói rằng là gì, trong bốn độ đó thì gì, có báo độ, có báo thân, hóa thân. Báo thân á, đối với tịnh độ á, thì báo thân á, là ở đâu? Báo thân thì xuất hiện ở thật báo trang nghiêm độ. Còn hóa thân này á, thì xuất hiện ở hai cõi dưới, tức là ở phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ. À, quý vị hiểu không ạ? À, pháp báo cao diệu, tức là pháp thân và báo thân thì cao diệu. Thì pháp thân thì ở đâu? Pháp thân thì chính xác là gọi là thường tịch quang độ. Mà pháp thân tất nhiên thường tịch quang độ thì thông các cõi dưới. Quý vị lưu ý là cõi trên thì luôn luôn thông với cõi dưới. Người ở cõi trên thì xuống được cõi dưới, còn người cõi dưới thì chưa chắc lên được cõi trên. Giống như chúng ta ở đây á, địa cầu này, trái đất này chúng ta gọi là phàm thánh đồng cư độ, tức là phàm là phàm phu, mình chưa có chứng quả gì hết gọi là phàm. Thánh là gì? Những người đã chứng quả. À, thì ở đây là phàm thánh đồng cư, đồng là cùng, cư là ở, độ là cái cõi nước, là cái chỗ. Mà cái chỗ này á là gì, vừa có phàm vừa có thánh ở chung với nhau, cho nên gọi là phàm thánh đồng cư độ. Đó, vậy thì phàm thánh đồng cư là cùng ở chung với nhau, nhưng mà mình là phàm, mình không thấy thánh, thánh thì thấy mình, không biết không, các bậc thánh các ngài thì thấy mình mà mình không thấy, cho nên không thấy được là do mình nghiệp của mình thôi. Đó, cho nên là tổ sư Pháp Chiếu á, ngài có thấy có một cái duyên á, một lần là ngài khi mà ngài ăn sáng á, buổi sáng ngài ăn sáng thì thời xưa truyền thống của chùa từ thời Đức Phật á, là cho ăn cháo. Cho nên buổi sáng ngày khi ngài ăn cháo, ngài nhìn thấy ở trong cái bát cháo á, xuất hiện một hình ảnh, một cái rừng núi, một cái ngôi chùa rõ ràng như vậy. Ngài thấy xuất hiện một lần, xong rồi ngài nghĩ là chắc hoa mắt. Nhưng mà hôm sau ngài thấy nữa, rồi hôm sau nữa thấy nữa. Cho nên ngài nghĩ chắc là có cao nhân chỉ điểm mình, cao nhân chỉ điểm mình đi về đâu đó, đó để tìm cái nơi đó. Cho nên ngài nghĩ vậy, ngài mới thấy, mới hỏi người khác á, là có thấy cái cảnh đó ở đâu không. Thì người ta nói là chúng tôi thấy á, là ở cái nơi đó ở cái núi đó. Thì ngài mới đi tới đó thì thấy quả thật thấy y chang như trong bát cháo, là cái hình ảnh nó y như vậy, hoàn toàn là hiện ra một cái rừng núi rất đẹp, trong đó có cái đạo tràng lớn để là Đại Thánh Trúc Lâm Tự. À, có nghe Đại Thánh là gì, là thánh lớn. Trúc Lâm tự là chùa, như vậy là chùa của Trúc Lâm, của bậc Đại Thánh đó. Thì người ngài vào đó, ngài mới gặp ngài Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù và đại chúng trong đó, nghe giảng kinh rồi nói, tức là ngài mới hỏi ngài Văn Thù rằng là vào thời bây giờ Phật pháp bây giờ sau này sẽ suy rồi, vào thời tưởng pháp mạt pháp rồi, tu pháp môn nào thì phù hợp. Thế thì ngài Văn Thù mới nói rằng là bây giờ về mạt pháp rồi nên tu niệm Phật. Niệm như thế nào thì ngài chỉ cho ngũ hội niệm Phật, tức là niệm Phật theo cái âm á quý vị, cái kiểu mà âm giống như chúng ta niệm A Mi Đà Phật thì cách niệm đó là một cách niệm thế nào đó, truyền miệng chỉ như vậy. Xong rồi nói cái thôi bây giờ hãy về khuyên mọi người niệm Phật đi, hãy niệm phương pháp niệm Phật, về niệm Phật đi. Chỉ có niệm Phật ra khỏi sanh tử là dễ nhất. Bây giờ vãng sanh Tây Phương còn dễ, còn các pháp môn thiền vân vân khó lắm, bây giờ ít độ lắm. À, nói vậy, khi ngài ra về rồi ngài kêu ôi tuyệt vời quá, cho nên ngài mới đánh dấu rằng ờ cái chỗ này, cái chỗ cái núi này nè, ngài đánh dấu để ngài đi. À, mai mốt mà ngài định là về chùa, trở về chùa của ngài, xong rồi quay lại dẫn vài người tới để niềm tin, để cho mọi người thấy được là đại thánh Trúc Lâm Tự như thế nào. À, gặp chúng hội thánh, toàn thánh tăng cao tăng trong đó không, à, tức là những người chứng quả không, chắc là vậy. Bởi vì như vậy ngài cũng không nghĩ là chứng quả này đâu, ngài tại nghĩ cũng bình thường thôi. Sau ngài đi một hồi, ngài quay lại thì thấy cả cái rừng núi hoang sơ, không có ngôi chùa nào, không có gì hết. À, ngài mới lễ bái tới, ngài nguyện lại, thì trong đó ngài kêu con sẽ quay lại. Rồi khi hôm sau á, khi đợt sau ngài quay lại, ngài dẫn người tới lại, ngài đánh lễ tiếp để ngài xin được thấy cảnh đó nữa, thì không thấy nữa, chỉ nghe thấy tiếng là văng vẳng, là tức là họ ấn chứng là đó là ngài nói thật, tức là ngài đã thấy cảnh đó, nói thật như vậy. Có cái lời ấn chứng và nói là cái duyên á, duyên của chúng sanh không đủ, chỉ có ông có duyên đủ thôi, ông được thấy thôi, và giờ hết duyên rồi đó. Tức là ý là nói là ngài đó, cho nên ngài sau đó được ngài trở thành tổ, đúng không, tổ sư của Tịnh Độ Tông chúng ta, ngài truyền pháp môn niệm Phật. Đó là gì, phàm thánh đồng cử độ đó. Cái chúng ta chơi với con mắt phàm phu á, tục nhãn của chúng ta, nhục nhãn của chúng ta, là chúng ta chỉ thấy gì, là thấy hoàn toàn là rừng núi hoang sơ, trong khi đó thật ra đó là một đạo tràng thánh nhân đó, quý vị thấy không, không gian khác nhau. Bây giờ thấy rõ đúng không, không gian khác nhau. Đấy, cho nên là đó gọi là phàm thánh đồng cư độ đó, thấy không? Phàm thánh đồng cư độ rõ ràng khác nhau không? Người thánh thấy phàm, phàm không thấy thánh. Khi nào mình có duyên thì mình chợt thấy. Đấy, bây giờ thật ra chúng ta ở chung đủ cảnh, Atula cũng ở đây, La Sát cũng ở đây, à, quỷ cũng ở đây, chư thiên cũng ở đây, quá trời cảnh giới, mà mình có thấy họ không? Lâu có duyên thấy chút, lâu có thấy người thế gian gọi là thấy ma, đúng không? Lâu thấy ma, người Trung Hoa người ta gọi là quỷ, ma quỷ, tức là ngạ quỷ rồi. À, có thấy được đâu, à, chỉ có thấy được súc sanh, mà súc sanh thôi mình thấy cũng rất hạn chế. Rất nhiều súc sanh mà mình thấy có vài con súc sanh nè, à, vi khuẩn có thấy đâu, à, đâu nhiều con đâu thấy đâu, chỉ nghe nhà khoa học nói có. À, cho nên có nhiều người họ bắt bẻ, họ nói phải tu theo tinh tịnh độ mê tín, có thấy tịnh độ đâu. Anh Trang nói vậy thì có nhiều điều mình đâu cần thấy đâu, mình muốn tin nó mà, kêu sao phải thấy mới tin chứ, không thấy mình sao tin. Anh Trang nói có, quý vị có thấy vi khuẩn không, có thấy virus không, có thấy con vi khuẩn mà tạo nên cái dịch Covid không, có thấy không? Không thấy, không thấy không tin. Không tin mà sợ dữ vậy, nó bịt khẩu trang này kia sợ dữ vậy, sao không thấy mà tin? Kiểu, à, thì khoa học nói, rồi thì đó khoa học nói, họ nói mình tin, tại sao Đức Phật nói mình không tin, thì cũng vậy ha, đúng không? Có nhiều điều đâu phải thấy mà tin đâu, không thấy cũng tin được mà. Bây giờ nói điện có hay không, nó nói cái sợi dây điện đó, tôi nói không có điện đó, ông dám đụng không? Đâu có dám đụng đâu, dám đụng có điện mà, đâu dám biết có hay không? Thì sao có thấy điện đâu? Đó không thấy nhưng mà tin có điện không? Tin đó. Có nhiều thứ đâu phải thấy được đâu. Tại vì cái chúng ta học khoa học, chúng ta biết mắt chúng ta nó chỉ thấy được trong cái hạn chế rất hẹp. Tai chỉ nghe được âm thanh rất hẹp. Có nhiều điều không thấy mà bây giờ khoa học nói những cái điều giống như bây giờ nếu mà nói vậy không thấy mà thì không tin, vậy thì bây giờ có trên thế giới này có tin gì đâu. Đúng không? Lịch sử văn minh loài người người ta cũng mình có thấy đâu. Mình cũng phải tin đấy thôi. Rồi vũ nổ, vũ trụ vân vân, vũ trụ hình thành thế nào vân vân, có nhiều rất nhiều điều không thấy. Rồi bây giờ nói ngay cả bom nguyên tử đó, bom A, bom H, bom hạt nhân, rồi vũ khí sinh hóa học đó, nghe như vậy mình có thấy bây giờ chưa? Chưa thấy, nhưng mà sao tin? Thì mình tin cũng phải tin thôi chứ. Cho nên là những điều chưa thấy cũng phải tin. Tại vì sao? Đó là điều thực tế, nó có mà. Niệm Phật vãng sanh, có người vãng sanh mà, bao nhiêu người vãng sanh kìa, người vãng sanh nào ra đi tự tại, niệm Phật vãng sanh kìa, nó đâu phải giả đâu. Cho nên là gì, những người đó cố chấp, cố gắng bảo vệ quan điểm của mình, à, cho nên là nói vậy vậy không thấy không tin, bây giờ nói vậy có nói đơn giản à, bây giờ nói vậy à, người đó có thấy ông nội bà nội không, ông cố bà cố không, không thấy rồi có tin có không? Tôi nói không có đó, tôi nói không có, kêu không có sao được có chứ, kêu ủa sao không thấy mà, thì cũng không thấy đó. Có nhiều thứ không thấy vẫn phải tin, tại vì thật ra khả năng biết của mình quá thấp, nên là phải gì muốn biết tin hay không, thật ra là tin hay không á, thì khi nào mình chứng đắc mình tu hành mình phải biết được có tin hay không. Như tịnh độ thật ra quý vị bỏ thời gian quý vị tu mấy năm mấy tháng hoặc làm thứ thời gian là quý vị biết tin tịnh độ có thật cái gì đâu, đúng không? Chưa tu thì chưa tin, nhưng mà thật sự tu rồi, tu thời gian có biết tin đó, có cảm ứng tin. Tu thời gian tướng mặt mày đổ ra, mặt mày sáng rõ ra, nhiệm màu đời sống yên bình vân vân, được nhiều điều phước lợi xuất hiện. Không tin mới lạ, những người không tin là những người không có tin, không thực hành bao giờ. Cho nên ai mà thực hành qua đều có biết Phật pháp là thật, ai niệm Phật qua đều thật sự niệm Phật là biết pháp môn này thật, có gì đâu. Còn nghe người ta nói kệ người ta nói mà nói đó là chuyện người ta, mình phải làm. Cho nên Phật pháp gọi là đến để thấy, chứ không phải là nghe để mà thấy đâu. Nghe chưa thấy được, và đến cứ tu đi, học theo giáo pháp, làm theo sẽ thấy. Chúng ta tiếp tục trở lại như vậy. Ở đây là câu gì đây, chúng ta đang nói rồi, đúng không? Là nói về tịnh độ đó. Nói chung về tịnh độ thì có báo độ, có báo thân, có quá thân. Thì pháp thân á, và báo thân á, thì cao diệu, đúng không? Không phải là phạm vi hay là của Bồ Tát. Tại vì cao quá mà mình làm sao biết được pháp thân, mình làm sao biết được báo thân. Đây Bồ Tát thường là không có biết được. Cho nên là không quá sâu màu, quá cao siêu, cho nên không hiểu được. Di ân tự phận, nghi nhiếp thủ chi giả. Chỉ có theo, nên theo cái phận mình thôi. Nên theo phận mình thôi, mà tự theo phận của mình mà nhiếp lấy điều đó thôi. Chữ giả này kết thúc. Tức là bây giờ cao siêu quá làm sao hiểu được. Bây giờ mình chưa biết thế giới đó như thế nào thì làm sao mình nhiếp thủ, mình chọn lấy được, đúng không? Vì báo độ mình cũng không thâm nhập được, mà thường tịch quan độ cũng không thâm nhập được, báo thân cũng không biết, rồi pháp thân cũng không biết, làm sao được. Chỉ có chọn theo cái ý phận mình thôi, chứ làm sao hiểu được cảnh giới cao như vậy, mình có thấy bao giờ. Cố văn nhữ tự đương tri, cho nên phải nói là ông nên tự biết. Tức là thượng túng đế sư sở văn, tức là ở trên là sư Túng Đế đã nói rằng di ân tự phận, chỉ nên theo phận mình. Thử chi tự phận, tức là chỉ theo cái tự phận này, cái phận mình này ở đây. Tức tông môn sở vị pháp thân hướng thượng sự giả, tức là cái ở trong tông môn, trong thiên môn, tức là trong thiền tông đó quý vị, trong thiền tông đại thừa đã nói rằng, đã nói rồi là việc hướng lên của pháp thân, tức là việc hướng lên pháp thân được nói ở trong tông môn đó. Tức là việc hướng lên pháp thân là cái gì? Phải hướng lên, bao giờ quý vị đạt đến pháp thân, tức là phải minh tâm kiến tánh thành Phật, quý vị thấy pháp thân đó thì quý vị hiểu được. Chứ cái đây làm sao mà thấy được. Cố siêu ư Bồ Tát chi phận, cho nên vượt hơn cái phạm vi của Bồ Tát đó, hay là phận của Bồ Tát. Phận tức là phạm vi. Cá trung nghĩa lý, tức là nghĩa lý ở trong đây. Phi phàm tình sở năng giải hội, tức là không phải là hàng phàm phu thường tình, phàm tình với cái ý nghĩa cái phàm phu, mà còn tình, tình tức là còn cái vọng thì không thể nào mà hiểu mà lãnh hội được. Nói chung là nghĩa lý trong này sâu quá, mình không hiểu được. Đó, quý vị chúng ta là phàm tình, tình là thế nào? Quý vị còn hoàn toàn còn phiền não là tình. Chúng ta có kiến hoặc, có tư hoặc, đó là phàm tình. Quý vị thấy chúng ta có kiến, thủ kiến, giới cấm thủ, thân kiến, biên kiến. À, và thêm một cái nữa, kiến nữa là gì? Tà kiến. Những cái đó là tham, sân, si, mạn, nghi. Những cái đó là phàm tình hoàn toàn. À, đó là mình sống trong tình thức của phàm phu. Mình là vẫn là y theo tình cảm. Mình theo những cái đó gọi là, đó gọi là phàm tình. Nha. Thế nào là phàm tình? Thì phàm tình là như thế. Thì đây á, cái nghĩa lý ở trong đây á, thì hàng phàm tình á, giữa sự phàm phu với những cái tình thức như vậy á, thì không thể nào hiểu được, lãnh hội được đâu. Đó, tức là sâu màu á, mình không hiểu là bình thường. Ba là nói chung với tịnh độ thì có báo thân, có hóa thân. Pháp thân, báo thân thì cao diệu, không phải phạm vi của Bồ Tát. Chỉ nên theo phận mình mà nên nhiếp lấy điều đó. Vì thế nói là ông nên tự biết. Ở trên, Sư Tuấn Đế đã nói, chỉ nên theo phận mình. Phận mình ở đây tức là việc hướng lên pháp thân được nói trong tông môn. Nên siêu vượt hơn phận của Bồ Tát. Tức là đây nói là nên theo phận mình, bây giờ hướng lên pháp thân. Bây giờ làm sao hướng lên pháp thân, ráng tu đi làm sao đạt được pháp thân thì mình mới hiểu được. Còn đây á, là nên theo phận của, siêu vượt hơn phận Bồ Tát rồi. Nghĩa lý trong đây không phải hàng phàm tình mà có thể hiểu và lãnh hội được. Tức là câu nói này là không phải câu nói thông thường. Nói thì nói nhữ ân tự cái gì, nhữ tự đương tri. Thì cái điều này á, không phải là nói cái kiểu ông nên tự biết. Theo cái kiểu mình nói hồi còn biết thì phần con đi, không phải. Mà ý nói là cái này là Phật tánh sâu màu, hiểu sâu quá, pháp thân sâu quá, ta không nói được, không thể dùng ngôn ngữ nói ra được, còn phải tự biết lấy. À, cho nên là giống như một công án thiền á, thiền tông vậy đó, ý là nói vậy đó. Tức là bây giờ những cái gì á, ông biết và ông mới chứng là ông mới biết được thôi, còn tôi ta không thể nói cho ông được. Đó, thiền tông là vậy đó. Cho nên có khi á, tới hỏi các vị thiền sư á, mà hồi xưa á, nó có những công án đó, quý vị thấy tới hỏi bạch thiền sư cho con hỏi câu thế nào là Phật, thì bắt đầu thiền sư không có trả lời. Còn chúng ta lo trả lời đúng không? Chúng ta trả lời Phật là thế này, Phật thế kia, Đức Phật là thế này, Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Đức Phật vân vân, mình diễn giải một hồi cũng không ba Phật. Còn thiền sư á, người khai ngộ là người ta không im lặng. Thì một hồi học giả mới hỏi tại sao ngài im lặng. Thiền sư mới nói là tại vì không thể dùng ngôn ngữ nào có thể nói được, không thể dùng một bất cứ văn tự ngôn ngữ nào, ta cũng không thể nào diễn đạt cho ông hiểu thế nào là Phật. Chỉ có khi nào ông lãnh hội được, ông ngộ được, ông chứng được thì ông biết thế nào là Phật. Trả lời như vậy mới đúng, đúng không quý vị? Phật mà còn nói được thì đâu phải là Phật. Những gì chúng ta miêu tả chỉ là miêu tả như trong câu chuyện trong kinh Đại Bát Niết Bàn, gọi là thầy bói mù xem voi. Quý vị biết không ạ? Con voi nó to lớn như vậy mà thầy bói mù thì sao? Chỉ rờ được một cái tai nó, nói con voi cái hình giống cái quạt. Rờ cái chân nó, nó như cái trụ nhà. Tức là tả một phần của con voi mà thôi. Làm sao tả được đúng con voi hình tướng khi mà mù được? Một người mù mà làm sao tả được đúng con voi? Nên là mấy ông thầy bói mù ông không thể nào, người mù ông xem voi nữa, không thể nào nói được con voi. À, còn khi nào xem tả được con voi, khi nào sáng mắt. Sáng mắt là khi nào? Minh tâm kiến tánh, gọi là sáng mắt đó. Sáng mắt là quý vị minh tâm kiến tánh rồi, quý vị thấy được con voi nó hình tạng thế nào, quý vị tả được con voi. Còn bây giờ mù rồi, làm sao thấy được con voi trọn vẹn được? Rờ mà rờ trúng cái tai nó giống như quạt, rờ trúng cái chân nó cái con voi cái tròn tròn giống như cột nhà. Rờ cái bụng nó, cái con voi này nó cái nó có vẻ giống một trâu, cái trống này à, nó cũng mềm mềm ấy à. Đó, rờ cái chỗ nào thì nói cái nó rờ cái ngà voi, hình tả cái ngà voi, rờ cái chỗ nào nó vậy. Rồi có bao giờ đi hết được, rờ được, đâu có ghép lại được thể thành một con voi được. Cho nên là người mù đó, trong kinh Đại Bác Niết Bàn câu chuyện đó là ý nói người mù là chúng ta đó, chúng ta là chưa có minh tâm kiến tánh, cho nên không thấy được Phật thật sự, chưa có thấy được Phật tánh được. Vì vậy mình chỉ làm thầy bói xem bói, theo thầy bói mù xem bói thôi. Vì vậy mình không thể nào người mù xem voi, thầy bói xem voi là chuyện là dân gian. Thật ra là trong trong kinh Đạo Bát Niết Bàn người mù xem voi. Thì người mù như vậy thì đâu có thể nào tả được đúng đâu. Cho nên nói Phật là gì? Là mình mơ, mình trong mơ, mình tả cho người trong mộng. Hai người cùng mơ ngủ cho nên là nói với nhau, à Phật là như vậy, Phật như vậy. Thật thế Phật có phải như vậy không? Không phải như vậy. Phật là điều sâu màu vi diệu, đó gọi là gì? Báo thân Phật, đó là pháp thân Phật. Đó, tỳ lô giá na Phật, quý vị tả được sao? Cho nên di chứng phương tri, à, tiếng là giữ Phật, Phật giữ Phật, di Phật giữ Phật, phương năng cứu cánh, tức là chỉ có Phật với Phật mới có thể rốt ráo biết được điều đó thôi. Cho nên là khi quý vị hỏi thiền tông á, mà trong thiền tông á, mà nếu quý vị đi hỏi thiền sư sẽ không trả lời. Nếu như quý vị là người căn tánh cần ngộ, ngài không trả lời. Còn quý vị hỏi tại sao ngài trả lời? Tại vì quý vị không phải căn tánh ngộ, minh tâm kiến tánh, cho nên thôi trả lời phương tiện cho quý vị. Phật là thế này, Phật là thế kia, Đức Phật là gì? Phật Đà Gia, Phật Phật giả tức Phật Đà Gia, tức là Phật là gì? Phật tức là tiếng Ấn Độ gọi là Phật Đà Gia, gọi dịch là người giác ngộ đó, tự giác, giác tha, giác hạnh, ba cái giác đó đều viên mãn nên gọi là Phật. Đó là mình nói theo phàm phu hoàn toàn thế nào, chứ còn mình nói phàm phu thôi, gọi là mượn phương tiện đó. Mượn phương tiện giống như là lấy lá vàng dỗ trẻ nhỏ mà thôi, gọi là huỳnh diệp chỉ đề đó. Lấy cái lá lá vàng á, huỳnh diệp đó là lá vàng, chỉ đề chỉ là ngăn, đề là khóc khóc đó. Lấy cái lá vàng mà ngăn cho đứa nhỏ nó đừng khóc vậy thôi, đó là phương tiện thôi. Còn người thật sự thiền tâm quý vị tới hỏi Phật là gì, nghiên cứu mà cái ngài không trả lời được, ngài nói khó quá, không, ta không biết làm sao trả lời hết đó, nó gọi là Phật khó quá. Mà hỏi pháp là gì, pháp cũng ngài cũng không trả lời luôn. Cái hỏi sao ra không trả lời, vì pháp ta cũng không trả lời được, không có dùng bất cứ ngôn từ nào, bất cứ ngôn ngữ nào, lời nào để có thể diễn tả được pháp. Thế tăng là gì, cũng vậy, ngài cũng đó im luôn. Phật pháp tăng là gì, ngài cũng không trả lời được. Đó gọi là gì? Người minh tâm kiến tánh đảnh, gọi là giúp cho người khác ngộ lại ngộ đó, thiền là vậy đó. Cho nên làm sao phải biết căn cơ người khác, còn không thì không phải thì mình diễn. Bây giờ ai mà hỏi Phật là gì mình nói đã luôn, không hỏi pháp là gì mình nói đã luôn, mình nói tăng là gì nó đã, rồi cuối cùng có nói phải đúng nghĩa của Như Lai không? Không đúng nghĩa. Đó là mình miêu tả một phần của nghĩa, cho nên không cách nào, gọi là siêu tình ly kiến là vậy đó. Đó, cho nên quý vị thấy không, đây ý, cho nên ý trong câu này á, Nhữ Tự Đương Tri này á, là không phải nói ông tự biết đi giống như cái nghĩa phàm phu bình thường, mà đây là trong thiền tâm, đây là nói bao giờ thành Phật tự biết đi. Việc này á, việc này là chỉ có thành Phật mới biết được thôi, cho nên con tự biết lên. Tức là gì? Việc chọn lấy cõi nước Tây Phương Cực Lạc thành tựu như thế nào, con phải cảnh giới của con phải thành Phật, con phải minh tâm kiến tánh, con mới chọn lấy được. Chứ ta không thể nào diễn tả, ta nói không có cách nào nói thôi. Cho nên từ đó mình hiểu ra Tịnh Độ Tông á, Tây Phương Cực Lạc đó là gì? Là siêu tình ly kiến, vượt khỏi phàm tình, không phải người bình thường có thể hiểu được. Cho nên vì vậy mới có một niệm lúc lâm chung siêu vượt ba đại A Tăng kỳ kiếp, đốn tề bổ xứ, tức là nhanh chóng ngang với bậc bổ xứ, có thể vượt tam giới theo chiều ngang, vượt ba A Tăng kỳ kiếp trong một niệm, thành tựu viên mãn cứu cánh. chỉ trong một đời, không còn gì nữa, cho nên bất khả tư nghì vi diệu pháp môn, tức là pháp môn không thể nghi bàn, vi diệu không thể nghi bàn. Đó đó là gì? Đó là nhữ tự đương tri, tức là ông phải tự biết. Điều này là thật sự siêu tình ly kiến, đó là thiền tông đó quý vị. Cho nên mình đọc kinh văn nhữ tự đương tri đó, ông nên tự biết. Mình cứ nghe, mình cứ tưởng thì cái việc này con tự làm, con tự biết đi chứ, đó, cứ nghĩ vậy không à. Mình không nghĩ đây là thiền, câu nói này là câu nói của thiền ngữ, đúng không? Là thiền ngữ đó, là lý sâu như màu như vậy đó, đâu không phải là đơn giản đâu, đúng không? Chỉ có thiền tâm thôi. Cho nên đem công án này, đêm này coi như công án thiền tông, ai có căn tánh thiền tông kháng ngay câu nhữ tự đương tri, tức là phải tự biết. Biết gì? Biết tự tánh của mình đó, tự tánh như thế nào, bao giờ quý vị biết được. Cho nên cũng tương đương câu bổn lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra đó. Bản lai diện mục đó, trước khi cha mẹ sanh ra là như thế nào thì cũng giống như nhau, không? Chỉ cần một câu như thế là thành. Cho nên quý vị thấy bên thiền tông á, tu theo tổ sư thiền á, môn tổ sư thiền á, tu hơi khó. Phải đem những công án như vậy đó mà giải. Giải gì? Làm sao giải được? Khi nào lìa ngữ ngôn phân biệt thì giải được. Tức là trong nhà Phật có câu gọi là dứt đường ngôn ngữ, bạc dấu tâm hành. Đúng không ạ? Đoạn ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt đó. Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, tức là dứt đường ngôn ngữ, bạc dấu tâm hành. Dứt đường ngôn ngữ có nghĩa là không có một ngôn ngữ nào nói ra được, đừng nói, nói ra càng nói càng sai. Rồi gì? Bạc dấu tâm hành, tức là đừng khởi tâm, đừng động niệm, tâm đừng chạy nữa, tâm đứng lại là được. Cho nên là đó chính là cách nói mà diễn đạt từ câu trong kinh Kim Cang hay là trong kinh Di Giáo, nói là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Đó là kinh Di Giáo. Còn trong kinh Kim Cang nói là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Tức là không nên trụ ở đâu á thì liền sanh được tâm ấy, mà sanh tâm ấy đó. Hay là thì sanh tâm ấy, hoặc là nên sanh thì sanh tâm ấy đó. Tức là mình chỉ cần không trụ tướng, bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm. Đó, đó là kinh Kim Cang. Cho nên chỉ cần gì, khi nào mình quay lại mình cái tự biết của mình á, đó chính là giác ngộ thật sự. Những gì học bên ngoài nó đều là tri thức kiến giải bên ngoài, không phải là của mình. Cho nên là đó là thiền tông quá cao siêu, đúng không quý vị? Đó, cho nên nhữ ân tự nhiếp, nhữ ân tự đương tri này đâu phải đơn giản đâu, đúng không? Đó, quá hay, quá cao, quá siêu. Cho nên ngay trong kinh Vô Lượng Thọ có câu sáu màu về thiền tông như vậy, mãi mình không nhìn ra. Phải nói là khi Phật lực gia trì mình mới hiểu ra được chút xíu, còn lại mới mới màng màng, đúng không? Một công án thiền hay như vậy nằm trong kinh Vô Lượng Thọ không nhìn ra. Hôm nay nhờ ngài Hòa Niệm Tổ chú giải, mình nhờ hòa thượng giảng 3 năm, mình nghe mình cũng hiểu chút cái xíu. Hôm nay quý vị thấy là công án thiền tông đó là gì? Mình nên tự biết đó. Cho nên khi nào thành Phật tự mình biết, khi nào mình chứng quả tự mình biết, khi nào mình vãng sanh tự mình biết. Bây giờ quý vị tu mà tự mình biết tất cả thì đó là thành công. Cho nên người tu hành đó, dù là niệm Phật tịnh độ thôi, mà bao giờ quý vị tự biết, những gì quý vị tự biết mới chắc chắn. Những gì người khác nói với quý vị không chắc chắn đâu. Người ta nói với quý vị, tán thán quý vị, ơi đời này á, là cô á, tôi thấy cô tu tốt lắm à, chắc là cô sẽ tự tại bản sanh đó nha. Nghe mừng đó, là quý vị bị lừa rồi đó. Quý vị nhớ, chúng sanh nói như vậy không có chắc đâu. Khi nào mình mới biết mình tự tại bản sanh mới được. Mình biết, tự mình biết, không cần ai nói. Đó là vi diệu của Phật Pháp. Dù nhỏ đến lớn, cho dù quý vị chứng quả, quý vị cũng tự biết. Nên nhớ, người chứng quả mà không biết mình chứng quả thì không thể là người chứng quả. Nhưng mà tại sao nói là người chứng quả, là họ không nói họ chứng quả? Tại vì biết nhưng mà không có chấp. Còn mình á là gì? Mình biết mà mình chấp. Đó. Phạm hữu chúng ta là gì? Đang rơi vào cái vụ hồi xưa chưa học bao nhiêu, đúng không? Cho nên á khi học biết biết là chấp vào cái biết đó. À, cho nên là phải học thời gian nữa để khi mà cái biết đó vẫn là biết, vẫn dùng được mà không chấp vào cái biết đó thì mới nâng lên một bậc nữa. Giống như quý vị đi lên cầu thang, đi từng bậc đúng không? Nhưng mà quý vị muốn lên bậc sau là quý vị phải xả bậc trước. Có nghĩa là vẫn nương vào bậc trước, quý vị phải bước vào cái bậc trước chứ. Rồi quý vị bước lên bậc sau chứ. Tức là phải dùng được cái kiến thức đó, cái kiến giải đó, cái ngộ đó. À, dùng được cái đó để mà bước lên trên, nhưng mà phải xả cái đó. Cho nên Phật Pháp gọi là xả thì đắc. Xả một thì đắc một, xả nhiều đắc nhiều. Xả bước một thì đắc bước hai. Xả càng được nhiều thì tâm càng rộng, biết được nhiều hơn. Những kiến thức, những phương pháp nghe giảng vân vân đều nghe thì nếu mà nghe. Cho nên Thiện Giang nói với quý vị nghe Pháp, quý vị phải có nhiều tầng bậc để nghe. Người mới nghe, mới học nên chấp trước mà tu hành. Hãy chấp đây là thiện, đây là ác, để tránh ác làm lành. Ví dụ phương pháp của ông Viên Liễu Phàm đó, quý vị thấy là công quá gắt đúng không? Đó, bên này ghi việc ác, bên này ghi việc thiện để mình so sánh chứ. Việc thiện thì nên tăng lên đó, việc ác thì nên giảm đi. Thật ra cái phương pháp đó cũng không phải là của đạo gia đâu, hay là của nho gia đâu. Quý vị nên nhớ phương pháp đó là nằm trong tứ chánh cần của nhà Phật. Cho nên là nhiều người nói Liễu Phàm Tứ Huấn không có liên quan nhiều Phật Pháp. Xin lỗi, liên quan. Nằm ở tứ chánh cần đó. Trong 37 phẩm là đạo đó, Liễu Phàm Tứ Huấn nằm ở tứ chánh cần nhiều nhất. Nên nhớ vậy. Cải tạo bằng mạng đó. Và tứ chánh cần như nữa. Tứ chánh cần của nhà Phật là gì? Việc mà việc thiện chưa làm thì nên cố gắng làm. Việc thiện đã làm thì nên phát huy làm thêm nhiều nữa. Việc ác đã làm thì sao? Nên dừng lại. Việc ác chưa làm thì nên ngăn trừ. Đó không phải là tứ chánh cần để sao? Vậy đó không phải là Liễu Phàm Tứ Huấn để sao? Đó không phải là Thái Thượng Công Đức Thiên để sao? Cho nên mình nói Thái Thượng Công Đức Thiên hay Liễu Phàm Tứ Huấn người ta không chấp nhận. Bởi vì Việt Nam mình học, họ nói là đã học theo Trung Quốc. Nhưng mình nói đó là tứ chánh cần thì người ta sẽ chấp nhận thôi. À, đổi danh từ đi là được. Cho nên người học Phật Pháp ở Việt Nam á, tại vì Việt Nam khác Trung Quốc. Trung Quốc là chỉ có gì Phật giáo Đại Thừa thôi. Còn ở Việt Nam vừa Phật Pháp Nguyên Thủy, vừa Phật Pháp Tiểu Thừa đó, Nam Truyền đó, vừa Phật Pháp Bắc Truyền Đại Thừa. Nó lẫn lộn với nhau. Mà mình học mình không khéo á, là bị người ta chỉ trích. Cho nên là hãy khéo dùng từ đó, dùng các phương pháp. Cho nên Thiện Giang nói ở Việt Nam á, quý vị nên là thay vì quý vị giảng Liễu Phàm Tứ Huấn, quý vị nói giảng tứ chánh cần. À, nhưng mà quý vị đem Liễu Phàm Tứ Huấn ra, quý vị giảng lấy câu chuyện trong đó, giảng đổi tựa đề thôi, quý vị giảng hoàn toàn bác chánh đạo hoàn toàn trong đó. Đó thì quý vị giảng thì không ai nói gì hết. Thái Thượng Công Thiên với lại bộ Liễu Phàm Tứ Huấn để tới quy đó, quý vị giảng làm sao đó thành ra Phật Pháp hết là thành công. Đó là cách mà mình triển khai Phật Pháp tại nhân gian đó. Và khi mình muốn xả đó, xả tầng này đạt tầng khác, đúng không? Đó là mới lúc đầu. Còn lúc sau á, quý vị nghe Pháp khá rồi đó, thì quý vị nghe Pháp đừng có chấp trước nữa đó. Tu vài năm mà để mà khi mình làm thiện vun bồi được mấy năm á, đắp nền tảng khá rồi đó, phước báo quý vị có rồi đó, quý vị đã đoạn được ác rồi, tu thiện được khá rồi, không còn bị nữa, thì quý vị nên dùng phương pháp nào? Quý vị nên dùng pháp nghe Pháp chú trọng ở khai ngộ. Đó, người tu 3 năm, 5 năm hoặc là mình 5 năm đến 10 năm trở lên thì chú trọng ở khai ngộ. Khai ngộ là sao? Là nghe Pháp đừng có chấp trước tướng danh tự, đường chấp tướng tướng ngôn ngữ, chấp tiếng tướng tâm điên. Đó, là mình nghe làm sao để thấm nhập được những cái đạo lý sâu sâu màu. Và khi mình bước ra ngoài, mình sống với Pháp, tâm thường đế trụ đồ thế chi đạo. Thật sự là mình sống một cách tự tại, khởi tâm động niệm, mình nghĩ điều là nghĩ việc cho chúng sanh, nghĩ cho Phật Pháp, nghĩ cho thế giới hòa bình, tức nói chung là toàn là việc Phật Pháp. Rồi mình tu cũng vậy, mình tu hoàn toàn một cách tự nhiên, không ép buộc nữa. Đó, thì như vậy quý vị phải phân ra hai cấp bậc để mà tu hành. Nếu quý vị chưa có bước qua hẳn cấp này với cấp kia thì quý vị có thể ở cấp giữa. Ở cấp giữa là mình vừa chọn thiện để làm, vừa tránh ác, vừa tăng điều thiện, vừa giảm điều ác. Và đồng thời nghe pháp cũng vậy, có lúc thì mình phải nghe chấp trước, tức là có những lúc mà nghe hành trì. Hiện trang giảng về pháp hành, quý vị phải nghe, cố gắng ghi. Quý vị nghe về hòa thượng giảng pháp hành, quý vị phải cố gắng ghi. Còn cái giải ngộ là cái không nên ghi. Vì cái giải ngộ là bữa nay giải thế này, mai giải thế khác, mỗi ngày cảnh giới càng lên, quý vị ghi cái giải ngộ không giải quyết vấn đề. Cho nên là học pháp biết ghi lại cái gì, ghi lại cái pháp hành. À, rồi những câu chuyện vân vân đó để cho nó tăng niềm tin, đó là người mới cần ghi lại. Còn đến sau này rồi, khi mà quý vị đã thật sự tin rồi thì không cần thiết mình nghe để an lạc, để lắng tâm, để định tâm lại, để khế nhập cảnh giới, thì dần dần Phật pháp nó trở thành xương máu của quý vị, trở thành xương tủy, thành tế bào của quý vị, thấm nhập lưu trong tâm quý vị. Và khi đó quý vị giảng ra hoặc là quý vị nói ra điều gì, quý vị khởi tâm ra, đều là Phật pháp, đều là chánh pháp. Và khi đó quý vị tu trừ đó ra đi, quý vị dễ dàng hơn rất nhiều. Thì Trang nói từ đó ra đi quý vị tu mới dễ. Còn những năm đầu tu là giống như là đối phó huyền não thôi, ráng là lấy đá lại cỏ thôi. Đè được chút nào tốt chút đấy, niệm được câu Phật hiệu nào tốt chút đấy. Cho nên vẫn phải tranh thủ niệm Phật. Niệm được lúc nào thì niệm, đè được cỏ được đè nha, đè huyền não xuống. Nhưng mà vài năm sau khi mà công phu nó có rồi đó, công phu quý vị có rồi, thì quý vị nghe pháp như vậy. Và như vậy quý vị lúc nào cũng pháp hỷ sung mãn hết á, cái nào cũng vui vẻ. Tại vì sao? Pháp là từ trong tâm. Có thể lúc đầu quý vị không làm được 100%, nhưng 24 giờ trừ thời gian ngủ ra, quý vị còn thời gian tỉnh bao nhiêu á, thì có thể quý vị sẽ, ví dụ như Thiện Trang cho quý vị làm 18 giờ đi, 18 giờ quý vị thức, thì có thể nó không làm được 18 giờ hoàn toàn vui vẻ, nhưng mà quý vị làm được 17 giờ, 16 giờ vui vẻ trong Phật pháp. Và từ đó đó, cái ngộ quý vị nó có. À, quý vị dở kinh ra đọc là nghe đã lắm, hay lắm, hấp dẫn lắm. À, và học tới đâu á là bắt đầu thấm ra và giảng kinh, nếu mà ai mà lên giảng kinh nữa, giảng kiến thức nó lưu lộ, nó lưu toát ra, không cần phải chuẩn bị một điều gì cả. Không có chuẩn bị đâu. Quý vị thấy bây giờ như cảnh giới Thiện Trang nói quý vị, Thiện Trang cũng nhờ thâm nhập bao nhiêu năm nay, bây giờ không có chuẩn bị lên là Phật pháp lưu từ trong tâm ra. Làm sao được như vậy? Tại vì tâm mình đã lâu ngày hằng được đó. Không cần soạn đâu, không cần gì đâu. Chỉ cần soạn cái bài là dịch bài lên giảng cho quý vị thôi, và lên là cứ chia sẻ, và Phật pháp nó cứ sáng tỏ, nhìn thấy gì rõ ràng. Thì tu như vậy đó, quý vị tu dần dần đó, quý vị tu thời gian sau, nếu duy trì được, không thoái chuyển, thì dễ dàng đạt đến công phu thành phiến, biết trước bản sanh, vân vân, rồi tự tại, rồi từ đó mình mới tự tại được. Còn nếu mình tu hành đó, mà cứ khổ đau, triền miên, chút cái phiền não vọng tưởng nên khổ nhiều quá, thì quý vị sẽ không thể nào thành tựu được, khó lắm. Chỉ chờ mai mốt lên mốt lâm chung niệm Phật 10 tiếng để đối nghiệp vãng sanh, vẫn vãng sanh, nhưng mà vãng sanh kiểu đó mông lung hơn. Mình nên chắc chắn làm sao đó để niệm Phật, để vào công phu, đến lúc nào đó biết trước ngày giờ ra đi, ta muốn đi lúc nào ta đi đó. Đời này là xong rồi. Khi đó nhiệm vụ thế gian này còn lại chỉ là giúp chúng sanh, giúp Phật pháp nâng cao cảnh giới của chính mình nữa. Đó là tự độ và độ tha đều viên mãn. Như vậy là thành công. Còn mình không khổ nữa, ở thế gian này vui vẻ, coi mọi việc đều nhẹ nhàng. Tại vì sao? Vì quý vị lúc đó có trí của quý vị sáng lên rồi. Quý vị sáng được trí rồi đó, thì quý vị nhìn thấy mọi chuyện nó nhẹ nhàng lắm quý vị. Có nhiều chuyện mình, tại vì mình cho mình người trong cuộc á, cho nên mình khổ thôi. Quý vị thấy nhà nó, quý vị con quý vị đau khổ, ốm đau vân vân, quý vị khổ, quý vị lo, tại vì quý vị cho quý vị trong đó. Còn khi mà quý vị có trí sáng ra rồi á, quý vị thấy quý vị ở ngoài, quý vị không liên quan gì á, thế giới này nó như vậy á, nó vốn vậy á, xưa nay nó như vậy, nghiệp nó theo dòng nghiệp nó cứ chảy vậy. À, tới lúc đó thì nó khổ như vậy, con mình nó lớn lên thì chắc chắn nó phải đi khổ vì gì? Khổ vì học hành. Nó lớn chút nữa nó khổ vì yêu đương, nó lớn chút nữa nó khổ vì gia đình đó, nó cứ khổ vậy. Cái dòng nghiệp nó vậy mà, cái dòng nghiệp đó, tại vì nó chạy theo cái đó, nó khổ theo cái đó thôi đó. Rồi mình làm cái việc gì là chắc chắn nó tới cái dòng đó, mình thấy rất rõ ràng như vậy. Thì dần dần mình ra ngư ngoài cuộc rồi, và chính vì ngoài cuộc rồi cho nên mình an vui vô cùng. Và câu Phật hiệu niệm hoặc Phật pháp bắt đầu tuôn trào đã đời, không rất là nhẹ nhàng. Từ đó tới đi mình là người vậy, thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, mình không ở Ta Bà nữa, Cực Lạc hiện tiền đó. Để tu hành như vậy đó, thấy cái như vậy. Còn bây giờ tại sao Cực Lạc chưa hiện tiền mà Ta Bà hiện tiền nhiều quá? Tại vì mình là vẫn người thấy ở trong đó, mình thấy điều đó thật quá, mình sống ở trong đó, mình chấp nhận trong đó thật. Con mình á, vẫn cho là con mình, chồng mình với người chồng mình, cái tài sản cũng của mình, thật ra là tất cả là giả hết đó. Quý vị cứ nghĩ đi, lên mạng đánh vô, Thiện Trang nói bữa nay giới thiệu cho quý vị thêm lâu lâu thỉnh thoảng coi, đánh vô cái gì ký sự hay là phóng sự về bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản á, quý vị coi tích tắc tí xíu thôi là toàn bộ mọi người chìm trong biển lửa đó. Thì mình cứ nghĩ vậy đó, thế giới này nó bây giờ nó chiến tranh bất cứ lúc nào. Nga nó bắn lên cho quả, hay Triều Tiên bắn cho quả, Trung Quốc bắn cho quả, cái rơi xuống trong vòng bán kính bao nhiêu đó là xong, là mấy chục cây số, là cả mấy trăm cây số, thậm chí mấy trăm cây số tiêu tùng hết, là có gì là của mình đâu. Rồi mang theo nghiệp vào mà đi tiếp thôi, luân hồi đi gì đâu đó. Mình nghĩ vậy á, tự nhiên mình buông được à. Bây giờ động đất cái sụp cái ầm cái chôn vùi trong đất rồi, có gì đâu mà con ta, tài sản ta có không? Có đâu. Bao nhiêu người đó, quý vị thấy không? Đó, người ta đâu chuẩn bị sẵn sàng hay không, một hồi là đi, và đi vào luân hồi sanh tử thôi à. Cho nên á, ráng cố gắng giác ngộ đời vì vô thường thật sự rồi đó. Bây giờ vô thường rồi, bây giờ có gì cũng ôm lấy Ta Bà cũng ôm được đâu. Hãy chịu khó về Tây Phương Cực Lạc thôi. Đời này á, quý vị khó có muốn triệu cầu thế gian cũng không triệu cầu được đâu. Bệnh đau càng ngày càng nhiều, sức khỏe càng ngày càng yếu, không có thời gian, già rồi tu không nổi đâu. Cho nên là còn trẻ hãy ráng tu hành, đến già rồi lúc đó mới nghĩ lại thì uổng quá rồi, tiếc đó nè. Bây giờ mình đã biết Phật pháp rồi, tại sao không buông xuống để mà tu hành, đúng không? Thì thôi, hôm nay thời gian cũng đã hết rồi, hẹn quý vị hôm khác chúng ta sẽ gặp nhau, từ thứ bảy chúng ta gặp nhau tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Bây giờ chúng ta niệm Phật cầu hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.